Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, A Di Đà Phật, cùng quý Phật tử như đạo tràng đây thân mến. Hôm nay là ngày tu bác con trai niệm Phật đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta. Hôm nay sư giảng để chúng ta nghe bài học mới, đó là sức mạnh thù thắng, nghe rõ không? Sức mạnh thù thắng. Thì trong ý nghĩa của bài sức mạnh thù thắng này thì sư gợi lên những cái sức mạnh mà Phật dạy để chúng ta được nghe. Thì đối với Đức Phật chúng ta thì Đức Phật là Bậc Nhất Thiết Tiến, là thông rõ tất cả, nhiều tự đã biết rồi. Cho nên ngày đưa ra vấn đề gì cũng có cái lý rất là quan trọng để chúng ta nhận thức được, để biết mà chúng ta tìm cái gì thù thắng để chúng ta đương gì đó để mà ghi nhận vào trong cái sự hiểu biết của chính mình và dẫn lộ vào trong cái đời sống của chúng ta để được kết quả lớn trong hiện tại và được kết quả lớn ở tương lai chúng ta. Thì đạo Phật thì chủ trương đưa chúng ta giải thoát sanh tử luân hồi là căn bản nhất trong cái sống hôm nay. Là như vậy. Còn những cái vấn đề phụ khác là Đức Phật cũng nói cho mình biết, nhưng mà Phật không khuyến tấn chúng ta đi vào con đường mà trở về luân hồi phía sau nữa. Là như vậy. Nhưng vì cái nghiệp của chúng sinh mỗi người mỗi khác, cho nên có người học cái lý đạo Phật nhưng mà vẫn còn mến trong luân hồi chưa chịu ra khỏi luân hồi. Hay là có những người học cái lý đạo Phật nhưng mà họ vẫn là lật quật trong luân hồi do cái nhân họ tạo ra, họ không biết. Nên như vậy đó, thành ra đó là do nơi không học hiểu biết rõ, cho nên họ vẫn tu, vẫn sống theo lời Phật dạy, nhưng mà những lời dạy nó rất là bình thường thôi, và cái thực hành của họ, cái nhân cũng là rất là bình thường thôi, cho nên tùy theo cái nhân bình thường đó mà tương lai họ hưởng cái quả cũng là bình thường thôi. Và như vậy có nghĩa là họ không được đi tới đỉnh cao của sự tu của Phật dạy, cơ bản nhất là giảng sanh, giảng thoát hai kiếp này, hay đắc quả giảng thoát hai kiếp này. Còn mục tiêu tối thượng của đạo Phật chúng ta là gì? Tức là đưa tất cả chúng sinh một cái nhận thức là mình có thể thành Phật và mình sẽ chắc chắn thành Phật. Giờ đó nên ta hướng về là quả nhiều được Bồ Đề. Cho nên rất tinh tấn tu ngay kiếp này, gieo duyên nhân bằng cái lý tưởng để giải thoát thành Phật ở tương lai. Và như vậy, cho nên sức mạnh thù thắng là những cái sức mạnh mà ở đây Đức Phật sẽ nêu ra. Và có sức mạnh đặc biệt đó là sức mạnh thù thắng mà chúng ta tiếp tục từ được Đức Phật giải trình, và sư sẽ giải thích rõ chúng ta nghe trong cái vấn đề của bài học hôm nay của chúng ta là sức mạnh thù thắng. Thì có 50 sức mạnh mà Đức Phật nói, đó là 50 sức mạnh ở ngay lên cái sống con người của mỗi con người chúng ta. Thì ở đây sức mạnh thứ nhất đó là gì? Là sức mạnh về thân. Sức mạnh về thân. Sức mạnh thứ hai là sức mạnh về tài sản. Sức mạnh thứ ba là sức mạnh về quan quyền. Sức mạnh thứ tư là sức mạnh về cái dòng họ. Sức mạnh thứ năm là sức mạnh của trí tuệ. Tự nghe mình học Phật lâu năm rồi để nghe là biết rồi ha, cái gì là quan trọng nhất rồi đó. Nhưng Đức Phật khi đưa ra vấn đề sức mạnh quan trọng thì Đức Phật đưa ra cái sức mạnh bình thường theo từng tầng thứ lớp, mà từ thấp lên cao để chúng ta nhận thức là như vậy. Phật nói rất là hay, cái logic mà Phật mà giải thích cho chúng ta nghe đó, dẫn dụ với đưa chúng ta từ từ cái nhận thức lên đó, từ thấp lên cao đó, không có ai mà bằng Đức Phật chúng ta cả. Đức Phật lý luận rất là tuyệt vời. Cái cách dụng lý Đức Phật làm cho người dốt nát vẫn nhận thức được. Đang trình độ thấp, nhận ra trình độ thấp, rồi dần dần dẫn lộ khai phóng cái tâm của họ, dần dần mở rộng thêm lên. Và cuối cùng họ nhận thức được cái chân lý của Phật muốn nói. Là như vậy. Cho nên năm cái sức mạnh này Phật tương tự giải thích cho chúng ta. Thứ nhất là sức mạnh về thân. Vậy thì Phật tử biết sức mạnh về thân là gì không? Tức là sức khỏe của chúng ta. Nói là thân chúng ta nè, phải không? Ai có sức mạnh giờ sanh cả, nhưng mà sức mạnh tương đối theo cái sức khỏe của con người. Ví dụ bây giờ Phật tử chúng ta cũng có sức mạnh, nhưng sức mạnh mình còn có giới hạn. Ví dụ bây giờ như ông Thiện An đi, Thiện Châu đi, sức mạnh có hai ông ốm nè, chỉ bưng được 50 kg à, phải không? Đó là hai người tử ốm nè, già rồi phải không? Nhưng mà giờ đưa cho cô Hữu Duyên á thì nó sẽ giác 100 kg thoải mái thôi, tại vì sức mạnh của trẻ, phải không? Đó mà đưa ngay cho mà Thiện Lan Thiện Tâm đi, tuy là ốm nhưng động lực thâm hậu, ổng giác là 300 kg, phải không? Để nói ví dụ cho nghe, đó là cái sức mạnh về xác thân và sức khỏe tốt, cho nên chúng ta có thể là làm việc là rất là tốt đẹp về cái sức khỏe của chúng ta đem đến là cho chính cái lợi cho chính mình đó, cho nên sức khỏe về thân. Thì trước tiên nói sức khỏe nhờ thân là con người ít bệnh đau hay là không có bệnh đau. Thì nói không bệnh đau thì chuyện này không có lý rồi, phải không? À, bệnh ít bệnh nhiều chứ không phải là không có ai là không có bệnh đau cả. Nó như vậy mà gọi là ít bệnh đau, là con người được có sức khỏe tốt, con người ít bệnh đau. Vì Đức Phật nói rằng ta phải bị già, ta phải bị bệnh, mình nói là mình không có bệnh đau thì nó vô lý, phải không? Nói như vậy có khi nào mà tự tự hào rằng mình là nhỏ lớn không bệnh không? À, có ai nói rằng từ đây về tới chết tôi sẽ không bao giờ bệnh nữa? Có ai nói vậy không? Tại vì mà tự tưởng để bố thí thuốc cho người ta mà, làm thuốc người ta uống mà, thì chắc chắn là chắc mình không bệnh nữa đâu. À, mà tự thường là hút thuốc mà miễn phí từ thiện, à, thì ra cái sức cho mình coi mặt lấy tiền mình ra bố thí thuốc cho người ta uống nữa, thì chắc từ đây về sau chứ mình không bệnh nữa đâu. Có không? Không bao giờ. Đã bản thân là phải bệnh thôi. Nhưng cái nhân hôm nay mình làm việc này á, thì tương lai mình được hưởng quả báo, hay là ở cái thân ở tương lai mình sẽ bớt dần đi cái bệnh, hay là bệnh nhẹ đi. Còn nếu là không bệnh thì chỉ đó có bao giờ có, phải không? Rồi có thể kiếp sau, thân sau chúng ta mà họ mạng tiếp tục ở kiếp sau thì thân chúng ta sẽ khỏe nhiều, ít bệnh đau, phải không? Đó. Thế cho nó không bệnh đau thì chuyện nó bây giờ không bao giờ có được. Đức Phật mà còn có bệnh có đau mà mình làm sao mà khỏi bệnh đau được? Ít nhiều nặng nhẹ mà thôi, phải như vậy. Thành ra nơi đây vấn đề thứ nhất là sức mạnh về thân là có sức khỏe tốt, nên là sức khỏe này ít bệnh đau. Phải như vậy. Nhiều khi còn trẻ còn khỏe mà bệnh đau lại nhiều. Có nhiều khi già mà lại ít bệnh đau. À, ít bệnh đau nghĩa là đau mình ít. Phải như vậy đó. À, nhưng mà chừng nào mà chúng ta đã ít thật là ít bệnh đau mà lúc nào cũng khỏe hết là chúng ta được có thân tốt, nên là ít bệnh đau. Rồi nhờ có sức khỏe đó mà mình làm được nhiều việc, mình làm được nhiều việc. Phải không ạ? Người mà sức khỏe yếu làm được ít việc, làm cái việc nó kết quả ít ỏi thôi. Ví dụ như là mình xách cái thùng nước có 5 lít, xách lên mình có 8 lít rồi bắt đầu thở, mình xách 10 lít rồi đi không nổi, eo quên mình đưa 20 lít rồi là kể như là vừa xách lên là ngã cái quỵ liền. Tại vì mình quá yếu, phải không? Xưa mà tự mình làm rẫy mà tiếp cha mẹ đó ở quận đồng, hồi đó mà làm rẫy đậu nành đó, gánh một lần đầu tiên đó là gánh cái thùng nước mà 20 lít rồi tự gánh thùng đâu cho tứ đậu mà cứ như vậy nó mới mau, chứ gánh thùng 10 lít tứ như nào rồi. Thấy không, hồi nhỏ học trò xách nước luôn nước cho bà nội á, từ sông xách lên xách thùng 10 lít không à, nó đầu hẹo viết là chạy ro, thấy không? Nhưng mà đưa thùng 20 lít là xách nổi, kể như khương sống á. Nhưng mà khi làm rẫy làm ruộng rồi đó, bắt đầu gồng gánh nó đau, ráng với từng cổ cái chai cục to rồi nó chai với cánh viết rồi cái là nó hết luôn, hết đau luôn. Rồi bây giờ sao cái gánh là ào luôn, thoải mái luôn, nó quen, phải không? Nhưng mà đưa thùng 4 lít là chắc sụm à. Nó như vậy cái sức năng chúng ta cái đó là nó hết cao rồi. Nhưng bây giờ tôi thấy người thực sĩ đó họ mạnh không, mạnh dữ lắm. Họ sẽ cử một cái trái tạ có thể là tới gần 100 kg, 200 kg, thậm chí nó 300 mấy chục ký. Cái đó là sức mạnh của con người, phải không? Chỉ vì sức mạnh càng nhiều thì làm được nhiều việc, nó như vậy. Thì họ tự thấy nếu mà làm nhiều việc thì ăn uống chúng ta tốn nhiều không? Nhiều, phải không? Mạnh như này, dữ như đấy. Ở trong quê xưa một lần có ông đó, ông đi làm mướn thôi, nhưng một ngày một lần ăn cơm là 4 lít gạo. À, mướn ông đó là tự nguyện đầu cơm 4 lít, nổi tiếng ở cái xứ Bình Tiên. Bây giờ cho ông già chẳng hết nổi rồi, cũng lắm ở Bình Tiên đó. Hạnh Ngọc ở Bình Tiên chắc biết đó con, hỏi thăm mấy ông già xưa kìa. Ông lắm ở xứ Bình Tiên ăn một bữa cơm là 4 lít gạo. Thì đang mướn ông phải chuẩn bị đồ ăn, ăn thì không hoa đồ ăn, nhưng mà ăn cơm dữ lắm, mà ông bằng giỏi lắm. Để muốn ông bằng giỏi thì phải có gạo. Thì bây giờ nói chuyện xưa, tự biết tạo hồ lô không? Bà hồ ăn cơm á, nấu cơm nặng cũng giác sạch, ăn hết đồ này tới đồ kia, ăn hoài. Ăn mà chưa biết đó, tạo hồ lô. Nó như vậy, ăn dữ lắm. Còn cái người ăn nhiều nữa, ăn một lần là tới là cả mấy chục lít gạo. Tưởng ai không? Là Tiến Nhân Quý. Tiến Nhân Quý ngày xưa đó, hồi đầu Tiến Đường Phạt Đường đó. Nói chuyện mẹ bà già thì hiểu, với mấy tuổi trẻ không hiểu phải không? Coi chuyện xưa biết là Tiến Nhân Quý ăn dữ lắm, ăn vô bằng là người ta cái mắt sợ luôn đó. Nhưng mà sức mạnh ổng là bằng hai con cọp cũng chưa làm lại ổng đó. Rồi là ổng đi kéo cây, giác cây lấy cây xúc trong rừng đó, mình ổng đó, tay ôm, tay sắt, nói vậy đó. Nhưng mà hao cơm mà làm việc được nhiều, để thấy không? Nói như vậy, thành ra đó là sức mạnh, đó là sức mạnh về sức khỏe. Còn như giờ sư phụ ở đây em tự thấy con sức khỏe tốt không? Ai cũng nói là còn nhận sự sức khỏe tốt thì tại vì từ sáng tới chiều lậu tới lưu hoài khách đông quá đâu nghỉ ngơi, nó sự sức khỏe tốt thì đi giải ngày 2-3 trận sức khỏe tốt thì. Nhưng mà sức khỏe vậy đó, đi chạy xe ông ta hay là ngồi xe hơi hay là nói pháp tối ngày cũng được, tụng kinh niệm Phật tối ngày cũng được, nhưng mà làm việc nặng là không nổi. Bây giờ làm việc nặng làm gì nổi, bây giờ leo nóc nhà không dám leo, mà đến nóc chùa sẽ leo tối ngày. Bây giờ mà chùa dột không dám leo lên, leo sợ cứ gãy đòn tay rồi đó. Gãy nó gì nó tụ nó tử mình, nếu kiểu tiêu đời luôn đó. Cái thân này mà rớt nóc nhà mà rớt xuống là tiêu luôn à, phải không? Thật ra bây giờ không có leo lên được nữa, mà mấy đời tử nó không cho leo nữa. Đó như vậy, thật ra mà tự thấy không? Vậy thì đâu phải lớn tuổi mà có sức khỏe tốt. Nó như vậy, vậy thì người có sức khỏe tốt là người làm được nhiều việc, phải không thầy? Vậy thì đây là gì? Là sức mạnh về dịch thân, sức mạnh dịch thân của chúng ta. Vậy như bài vũ pháp bây giờ làm gì nào? Cái đứa sách vỏ đi chùa tu được thôi, chắc không ai được. Phải không? Đó, rồi làm là tới giai đoạn cuối cùng là gì? Chỉ còn sức mạnh lần chủ thôi, chứ không ai nữa được thế. Tới nữa là cơm muốn ăn còn nổi, cầm chén cơm rất là rớt xuống, nhưng mà cầm chủ làm thì hay lắm, phải không? Đó, như vậy là cuối cùng sức mạnh chỉ còn có cái hơi niệm Phật thôi, chứ không có cầm gì nổi nữa. Nó như vậy à, thì nó là sức mạnh về thân của chúng ta. Vậy thì người có sức khỏe tốt thì nó thấy hạnh phúc không? Rất hạnh phúc. Cho nên Đức Phật nói rằng vô bệnh đại lợi, con người sống ở đời không bệnh là cái lợi lớn nhất. Còn bây giờ giàu có phải không, nhưng mà là bệnh hoài thấy sung sướng không? Người ta thấy bây giờ tự trong nhà mình có chừng cả ngàn cây vàng, có 2 lít hột xoàn, ở nhà cao cửa rộng, lên xe xuống ngựa, mâm cao cổ đầy, nhưng bệnh hoài à. Bệnh rồi thì lấy đồ ăn ăn vô, phải không? À, tối ngày thì bác sĩ hoài, có xe hơi chở đi mà toàn đi bác sĩ không thấy sung sướng không? Mà ta không có tiền, ta lộ bộ mà không có vô bác sĩ, ta ra đồng cái ruộng mà ta không có vô bác sĩ, vậy thì người nào sướng hết? À, người nghèo đi ngoài đồng ngoài ruộng nhưng mà họ sướng hết, tại giờ không có vô bác sĩ, phải không? Họ ăn cơm thoải mái, không uống thuốc, phải không? Vậy họ khỏe hơn không? Như vậy là sức khỏe là tốt nhất. Thường thường người ta học cái là sức khỏe là vàng, phải không? Đó như vậy, cho nên Đức Phật cũng dạy chúng ta sức khỏe là tốt. Cho nên người có sức khỏe là làm được nhiều việc, trong đó có việc là về sức khỏe về thân, mình làm mọi việc về cuộc sống, sức khỏe về tinh thần là chúng ta gì? Là chúng ta làm được những việc lớn lao khác, đó là gì? Chúng ta tụng kinh, chúng ta sám hối, chúng ta quỳ lễ Phật, chúng ta cầu niệm Phật tham thiền, chúng ta đi chùa để làm tất cả mọi việc khác, phải không? Thì vậy là nhà có sức khỏe không? Có, bây giờ sức khỏe yếu rồi, đi chùa không được, ngồi tu không xong, lần chuỗi rớt lên rớt xuống, phải không? Đó là cuối cùng nằm luôn. Nói như vậy ta đã có sức khỏe là tốt, cho nên mà tự ráng bảo trì sức khỏe của mình. Người nào mà còn sức khỏe là có lợi lớn cho chúng ta. Bây giờ họ tự thấy còn ngồi đây là còn sức khỏe tốt, mai mai mốt không ngồi ở đây nổi nữa, chỉ ngồi ghế nói chuyện thôi là bắt đầu là xuống rồi đó. Ba đầu ba mốt là nằm chỗ vô thăm hỏi thôi là đây như sắp đi rồi đó. Vậy là sức khỏe chúng ta theo thời gian, phải không? Nói như vậy à, thành ra phải trân trọng sức khỏe trong mỗi lúc để ta làm những việc gì cần thiết. Để mai mốt về sức khỏe mình kém rồi đó, mình không làm được nữa. Cho nên người đời thế gian cũng quý trọng sức khỏe lo làm ăn, để già rồi làm ăn không được. Có thể rõ chứ, có người lúc còn tuổi trẻ là cá cắn sang bao ăn chơi mà không lo làm ăn, suy trở về già rồi thân tàn lực kiệt, bệnh hoạn ốm đau, tiền bạc thì nó tiêu mòn hết, trở về già không có tiền mua thuốc uống mà lại nhiều bệnh nó phát hiện ra, phải thấy khổ không? Nên Phật nói rằng lúc trẻ còn khỏe phải ráng lo tìm kiếm bạc tiền, nếu không trở về già giống như con hồi già ủ rũ mờ ao không tâm cá. Thấy không? Nói như vậy à, cuộc sống đời của chúng ta hoặc ai mà trát tán xa qua trong tuổi trẻ không lo làm ăn, lo nhậu nhẹt cờ bạc chơi bời không, thì trở về già có ai sung sướng không? Thì rất là khổ. Ba, khổ về nghèo, hai là khổ về thân bệnh, ba đó nó khổ dữ lắm. Còn ai mà tuổi trẻ lo làm ăn không có bị trát tán và tâm tứ đổ tường khổ sở, thì họ tích tụ tiền bạc nhiều, gia đình hạnh phúc, có dư của để dành, trở về già họ khỏe không? Anh ngồi không nhịp cẳng, nhịp cẳng chơi ha, nhưng mà nó không bao giờ khổ. Tại vì nó như vậy, vợ lo sẵn để dành. Quý phụ tử tâm như vậy, trong tuổi trẻ còn khỏe mà không lo tạo công đức cho mình, không lo tu, giống như người đời con làm ăn để cất tiền bạc để dành, thì trở về già không có nỗ lực, ta không có sức lực, không có tâm lực, ta không có đạo lực, mình chống chọi nổi với nghiệp chướng tiền nào đau khổ không? Không, chứ đó là rên rỉ, rồi cuối cùng tắt hơi trong thấu hận này một màn, phải không? Đó như vậy. Cho nên Đức Phật nói câu này cũng để nói nhắc nhở chúng ta rằng còn trẻ còn khỏe ráng lo tu, ráng lo tạo nhiều công đức, ta ráng lo tu hành thật nhiều để ở về già chúng ta không giống như còi già ủ rũ và ao không thân cát. Con còi già trở về già nó sống cô độc một mình, không có con cái gì với nó hết, tất cả con nó đẻ ra rồi thì nó chắp cánh quy ương bay tìm chỗ mới và bỏ cha bỏ mẹ không có nuôi, thì tự nó phải sống về còi cha còi mẹ nó tự sống. Thì trở về già lông lu rụng, lông cánh rụng, mắt mờ rồi, chân ruột rẫy tìm từ món ăn, nghe động dưới nước thì gục đầu mổ đi mổ đại coi hết thì dính, không hết thì sao hoàng tử, là xui xẻo là gì, sức mạnh run rẩy của con cò đó cắm đầu xuống mổ cá mà không có cá hay không có cá thì nó cắm đầu xuống sình chết luôn. Đó là cái khổ của con già. Rồi bây giờ mình không tu trở về già mình phải chịu đựng của mình không, con cái nó không tiếp mình gì được gì được cả, trong nghiệp mình tới giờ mình phải âm thầm đau khổ, đầu nghiệp đến dẫn chúng ta đi chừng đó mà he nước mắt chảy dài hay nhảy lên thành khổ sở, rồi chút hơi thở cuối cùng mình nuối tiếc và đầy khổ hận mà đi theo cái dòng luân hồi và đau khổ tương lai, thấy không? Đó như vậy cho nên mình tu là mình thích tùy cái phước báo mình á để trở về già mà được hưởng cái năng lực tu để trở về già mà có sức để vượt qua cái dòng nghiệp lực của chính mình, phải không? Đó cho nên bây giờ mới tu thôi. Có như vậy chứ phải đi chùa là ngu dại gì đâu, cái nhiều nó trời lên mấy bà không mấy tuổi trẻ này dại dột mà đi chùa uổng phí cuộc đời, giờ này nó đi chơi làm ăn nó hưởng thụ cuộc đời sung sướng không, đi chùa chi mất công tu tiền tu bạc á lại mất thời giờ, ai ngờ đâu đi chùa dành cho ai vậy, cho người nhận thức được hiểu được là người có trí mới đi chùa, còn người mê không có đi chùa được không? Không, không đi chùa được, nó nhỏ nhỏ nghe thôi nha. Tới chỗ chùa nghe thôi, tới như vậy. Sức mạnh về thân là có sức khỏe tốt, ít bệnh đau, làm được nhiều việc. Đó, như vậy. Cho nên Phật nói, sẽ trở lại vấn đề cho nói này, cho Phật tự ghi nhớ, vô bệnh đại lợi. Người nào không có bệnh là có lợi lớn, thì về thân, phải không? Đấy như vậy. Còn nói về cái tâm lý thì Phật nói rằng, người nào không phiền não là người đó có lợi lớn, đúng không? À, phiền não là bệnh, phiền não là bệnh tâm, thấy không? Còn là đau đớn là bệnh thân, còn giờ mình phiền não nhiều là bệnh tâm. Vậy thì người Phật tử mà phiền não nhiều là có lợi lớn không? Không, mà ai mà bớt phiền não là bớt bệnh đó, ai mà hết phiền não là hết bệnh phải không? Mà người nào hết bệnh là người đó là sung sướng vô cùng, tự tại thoải mái, lúc nào cũng nụ cười nở trên con. Đó như vậy, hoàn cảnh nào họ cũng vui được hết, tại vì họ có lực tu, thấy không? Đó như vậy, nhưng là có sức mạnh vậy. Cái điều thứ hai về sức mạnh Phật dạy là sức mạnh về tài sản. Sức mạnh về tài sản thì người ở đời mà sống được vui được hạnh phúc nhiều hay ít, đó là do họ được hưởng thụ tài sản nhiều ít trong cuộc sống họ, à, gọi là nghèo hay giàu, phải không? Tự thấy người giàu là có tài sản nhiều. Tài sản là gì? Tức là một là tiền bạc, hai là vật chất, ba là tiền của tài sản đó. Trong hai cái chữ là tài của này đó, à, tài sản này nó có chữ tài, tại vì thể tức là tiền bạc là năng lượng, phải không? Tiền bạc là bằng giấy, rồi bằng vàng và bằng ra những hộp kim cương, đó là năng lượng. Rồi tiếp theo là gì? Là củ cải, à, sản là sản vật của mình hay gọi là củ cải của mình. Củ cải là cần có những cái gì nó thô, nó không có giá trị bằng tiền bạc, bằng là năng lượng, nhưng mà nó cũng là của mình, à, do tiền bạc mà sắm nên được có, đó là gì? Đất cát, dựng tượng, nhà cửa, vân vân, những cái gì gọi là tài sản, như là cái sản vật của chúng ta, là củ cải của chúng ta. Hai cái này gồm chung gọi là tài sản, phải không? Như vậy thì người nào có tài sản nhiều là người đó sống hạnh phúc nhiều, người nào tài sản ít là người đó là hưởng thụ ít, đúng không? Cho nên người nghèo là họ hưởng thụ ít, cho nên họ mà họ khổ hơn. Người nào mà giàu hưởng thụ nhiều họ cảm thấy sung sướng hơn, đó là chúng ta nói về là ăn hưởng hơn người, là người có tài sản nhiều ăn hưởng hơn người, phải không? Phật tử nghèo ăn có bằng ba không? Lên mâm cơm ăn có cái sạch mà chia ra cả vợ chồng con cái bốn người, phải không? Nói như vậy đó. Còn bây giờ người ta ăn một cái đùi heo, ăn là gia đình có hai vợ chồng với hai đứa con nhỏ xíu à, ăn cũng chết, ăn không hết luôn. Nói như vậy, xin ví dụ cái thôi. Vậy thì giàu ăn dư dả, mâm cao cổ đầy, phải ăn là những đồ ăn ngon không? Dư dả có thừa nữa, đó là người đó ăn gì? Là ăn hơn người ta. Nói như vậy, ăn hơn là ăn nhiều, phải không? Đó, là hưởng thụ, cảm giác hưởng thụ hạnh phúc về vật chất đem đến, tiền bạc nè, tiền tài nè, rồi danh quyền lợi lộc nè, rồi là ăn ngon nè, ngủ kỹ nè, thấy không? Đó, vợ đẹp con xinh nè, tiền của tài sản ngũ dụng trong đời, thấy không? Đó, tài sắc danh thực thì, Nó như vậy, tiền bạc của cải, danh quyền lợi lộc ăn ngon ngủ kỹ, họ hưởng dễ và dư dả. Nó như vậy, cho nên nghĩa thứ nhất của sức mạnh nhà tàng sắc là ăn hưởng hơn người. Ăn hưởng hơn người. Ở đây bà tử có không? Có không? Có sao có? Mình không hơn được mấy người nhà giàu mà hơn được mấy người nhà nghèo, phải không? Rồi mình là không được hơn mấy người nhà nghèo mà hơn mấy người ăn mày. Mình cũng hơn được chút vậy, phải không? Người ăn mày là xin cứu thường người ta không à, ở đầu đường cứu chợ, còn mình được ở nhà, mình được ăn ăn được no đủ, tự nấu ăn sạch sẽ và đầy đủ. Nhưng mà người kia ăn mày ăn xin ở nơi cầm cầu, ở nơi đình miếu, vậy thì chúng ta cũng hơn người ăn mày, phải không? Vậy cũng khá hơn rồi. Còn nếu mà nhà mình khá hơn cái nghèo nữa là mình khá, phải không? Ở nhà kính nè, rồi ở là sung sướng, là tương đối là dư dả. Gạo lúc nào cũng trong nhà có bao 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 hết, phải không? Tệ lắm cũng mười lúc là mười đứt thân phụng. Thế không, tiền bạc lúc nào có trong nhà tệ lắm cũng vài triệu, phải không? Vậy là thấy cũng đỡ rồi. Thế như vậy còn người là khá hơn nữa thì 50-70 triệu, 100 triệu, 1 tỷ đó, thì đó là cái sự là hưởng thụ của một con người mà gọi là hạnh phúc. Nó như vậy, cho nên ăn hưởng hơn người, đó là sức mạnh và tài sản. Thứ hai là nhờ sức mạnh tài sản này chúng ta mới làm được là nhiều việc mà có lợi cho mình, có lợi cho mình có thể, đó là làm ăn, phải không? Tiền vốn càng nhiều làm ăn càng lớn, làm ăn càng lớn thì tiền vô càng nhiều nữa. Còn bây giờ nói vấn đề mà về cái việc là lương tâm đạo đức của con người, khi mà Phật tử có tiền nhiều, có tiền của nhiều, Phật tử sẽ làm gì? Làm phước được nhiều, phải không? Làm từ thiện giúp người ta nhiều. Phật tử không có tiền sẽ làm từ thiện giúp ai? Sao mình có tiền nhiều mà làm từ thiện nhiều, mình giúp đỡ người nghèo nhiều, phải không? Vậy thì cái tình cảm gieo rắc của người ta nhiều, phải không? Là cái nhân mình làm thiện nó được nhiều, mà nhân làm thiện được nhiều, tương lai mình hái quả nhiều ít nhiều, phải không? Là nhờ có tiền của tài sản. Thế như vậy đó, mà không có tiền của tài sản nó sẽ làm được đấy. Thế như vậy đó là nó làm từ thiện, phải không? Đó là có người kia tiền của tương đối, họ cho bố thí cho 53 kg gạo, 300 kg gạo, 53 tấn gạo thôi. Nhưng bây giờ mình có tiền nhiều, mình chẳng những cho gạo, cho tiền, rồi cất nhà nghèo người ta ở nữa, phải không? Đó như vậy, rồi cho những cái việc gì gọi là cần ích trong xã hội. Đó như vậy là mình có tiền nhiều mà làm được việc này. Đó, vậy là có lợi không? Có lợi, phải không? Rồi tiếp theo nữa là Phật tử chúng ta có tiền nhiều, chúng ta làm lại gấp đôi người ta. Ở cái đời mà không phải là Phật tử, họ chỉ được có khía cạnh thôi, là làm từ thiện thôi. Còn mình là Phật tử mà có tiền á, mình làm việc gấp đôi, gấp ba người ta nữa. Rồi là làm cái gì? Mình làm từ thiện là một việc, phải không? Chứ phải làm Phật tử mình biết làm từ thiện sao? Việc là việc của Phật tử đó, phải không? Nhưng mình biết cúng dường, phải không? Còn người thế gian đâu biết cúng dường đâu, cứ mà biết cúng dường nữa, phải không? Cúng dường phước lớn hơn làm từ thiện, phải không? Nó như vậy. Tại ra Phật tử biết cúng dường tam bảo này, mà trong cái vấn đề cúng dường tam bảo đó có thêm cái là gì? Phật tử biết hộ pháp, ha, biết hộ pháp, tức là mình hộ trì Phật pháp, hộ trì tam bảo, ta mình làm cho Phật pháp được vững và được là bền vững lâu dài để lợi lạc cho quần sinh. Đó như vậy cho nên Phật tử phước còn lớn nữa, do mình có tiền của mà làm cái việc mà lợi ích lớn. Đó như vậy. Còn người thế gian nhiều khi họ có tiền của nhiều nhưng mà làm việc lợi ích nhỏ thôi, làm chỉ có làm thiện thôi, chứ ngoài ra không biết làm gì nữa, phải không? Không biết làm gì nữa, làm thiện thôi. Thì sẵn sàng là hăng hái đi tìm cái chỗ ta nghèo để bố thí, phải không? Đó. Còn bây giờ đó, chùa nghèo không giúp đỡ cách, rồi là không hộ trì tam bảo gì hết thì ông không biết. Còn bây giờ người là Phật tử nào Phật pháp mình biết được, Phật dạy mình làm từ thiện giúp người, đó để được cái giao duyên phước báo cho mình tương lai, và gieo cái nhân thiện tốt giữa mình với những chúng sinh đó. Còn bây giờ cái việc tiếp theo mình phải làm đó là gì? Việc cao thượng hơn, quý báo hơn, và việc của chính người Phật tử là hộ pháp, là hộ trì tam bảo. Thế nhớ là chùa nào nghèo mà xây cấp thì mình có tiền mới đến ủng hộ à? Không, không biết chùa nào hết chứ. Đừng nói là chùa thầy thu tôi lo, chùa khác cũng lo, nghĩ là chùa thầy khác có đệ tử khác tôi không lo, nói như vậy. Đừng ích kỷ nhỏ mọn như vậy. Thế Phật tử mà còn tâm là tâm ích kỷ hẹp hòi lắm. Thế mà phải mở rộng lòng ra. Thế chùa nào mà nghèo bắt đầu xây dựng á, là chúng ta cứ sẵn sàng ủng hộ tùy khả năng của chúng ta, nhiều thì cũng được. Thế phải có lòng, bây giờ chùa nào cũng là chùa của mình. Đừng nói chùa Phúc Linh là chùa của mình, đừng nói là chùa Phước Hưng là chùa của mình, hay là chùa nào đó là chùa của mình. Mình chùa nào cũng là chùa của mình á, tại quy với Phật pháp tăng, chứ không phải với Phật pháp tôi, phải quy với Phật pháp tôi, hay là quy với tăng thôi, quy với thầy tăng, cho quy với thầy tôi. Có nhiều Phật tử đó tôi quy với thầy tôi biết thầy tôi thôi là sai.
à, thầy mình là bổn sư của mình, còn thầy tăng á là gì, là chúa à, tăng mười phương là điều thầy mình á. Chứ không phải mà tự gặp sư quán là phải là lễ sát, tại vì thầy của mình lễ sát. Gặp thầy khác không có thầy tu cũng không sao, được sai. Đó là một tự quy với thầy tôi, chứ không quy với thầy tăng, phải không? À, với thầy tăng là quy với tăng mười phương. Gặp thầy tăng Campuchia cũng sát luôn, thầy tăng Trung Quốc, thầy tăng Đại Hàn, thầy tăng là xứ Congo cũng là thầy của mình, là ông nhà sư, là đệ tử Phật. Thế mình cũng được chứng sáng như thầy mình vậy. Đó là quy với tăng mười phương. Còn phải tự quy với thầy mình chỉ biết thầy mình thôi, và ngoài thầy mình ra không biết ai nữa. Đó là quy với thầy tôi. Phải không? Tâm quá nhỏ hẹp, tâm quá ích kỷ, đó là trình độ quá kém, mới quy với thầy tôi, chỉ biết thầy tôi thôi. Phải không? Sư quá không giờ dạy kiểu thầy tôi nha. Bây giờ vậy đó, thầy ta thường không phải là chùa tôi nữa, chùa nào cũng là chùa của mình hết. Vậy thì phật tử đến đâu cũng là chùa của mình, phật tử của sư quá đến qua cũng nói chùa của mình, phật tử ở chùa khác đến chùa sư quá nói chùa của mình luôn. Vậy thì chỗ nào cũng chùa mình hết, là mình đi đến thoải mái, hiểu đó không? Thế như vậy cho nên là rất là còn Phật có Phật riêng không? Phật của là của pháp giới chúng sinh chung, chứ không Phật riêng của mình đâu. Nó Phật của chùa tôi tu lại, Phật chùa khác tôi cũng lại. Ở nhà tôi có Phật tôi lại à, rồi đi vô chùa tôi khỏi lại nữa. Sai, phải không thử? Chỗ nào thấy Phật là lại, nó nói Phật tốt, Phật đẹp, Phật xấu, Phật rác, Phật nguyên gì hết. Hãy nó biết là Phật là chúng ta là chính xác, là chúng ta lại. Đó, như vậy hãy chính xác lại thì chúng ta có phước, cũng như chúng ta có phước. Bởi vì vậy cho nên người Phật tử học Phật pháp rồi á, chúng ta làm được cái việc lớn hơn về cái nhân, về cái phước báo chúng ta ở tương lai, về cái giá trị con người chúng ta từ đó nó lớn hơn trong cuộc đời. Đó là biết cúng dường, phải không? Biết cúng dường à, chẳng những cúng dường bình thường thôi mà chúng ta còn hộ trì Phật pháp đó, nguyện hộ trì Phật pháp suốt đời. Cái nhiều Phật tử khi mà Quy Tâm Bảo biết hiểu Phật pháp rồi, họ nguyện rằng là từ đây đến cuối đời con nguyện hộ trì Tam Bảo, đời đời hộ trì Tam Bảo. Chứ mấy hộ trì có một lần thôi, không mấy hộ trì có một đời thôi, mà đời đời hộ trì Tam Bảo. Đó là Tam Bồ Tát đó mọi người. Tôi nhớ là thượng tọa Thích Minh Pháp ở Trường Quang á, ông thầy mà giống con gái á, mất rồi, rất là mất tuổi, mất sớm quá, mới có năm mấy tuổi ông thầy mất rồi, bệnh tiểu đường đó mọi người. Tiểu đường lúc đó là không có bệnh trị nữa, đến đó mà công chúa Thái Lan rất kính trọng, đem vào Thái Lan trị mà không hết nữa. Nè, cái uy tín thầy trẻ, uy tín lớn đó. Thì cái người tiền kiếp của thượng tọa Thích Minh Pháp này là một người làm công quả của Trường Quang, làm công quả của Trường Quang của đầu hòa thượng Thiện Hoàng là trụ trì. Đấy, nói như vậy thì thấy chư tăng ở đó khổ sở quá, tốn kém quá, quý thầy làm thật sự tốt ngày cực khổ, cho nên là bà hộ pháp này nguyện rằng kiếp sau con sẽ trở lại cái hộ trì Phật pháp, hộ trì Trường Quang. Đấy rồi, vậy thì cái bà này mất đi, sinh ra trong gia đình của bà mẹ là con gái không tốt, phải đúng không? Bà mẹ là người đàn bà không tốt, nên là mang thai con rồi sinh ra rồi không nuôi, nửa đêm là bỏ trong cái rổ để ở ngay cửa chùa quan, đó là bỏ trong chùa nuôi không nuôi, à, tại vì có cái vợ chồng với nhau không có được tốt, thì cuộc sống bà không tốt, rồi lỡ mang thai rồi sinh con ra là nuôi không được. Cho nên bây giờ là đem bố thí là đem cái này cái khổ cực này giao cho mấy ông hòa thượng cho rồi. Cho nên là nửa đêm mà lén để ngay chùa Ứng Quang. Thì đêm đó hòa thượng Thiện Hòa nằm bơ thấy hổ phát ở chùa Ứng Quang, là kêu thầy ra nhận đứa nhỏ này vô nuôi, cho tương lai nó sẽ hộ trì Phật pháp. Đó, rồi nói cho nghe đứa nhỏ này là tiền thân bà nói vậy. Thì hòa thượng đau nằm trong mơ, rồi vì mình tu mình phải biết đó là cái điểm tốt, thấy không? Tại vì người tu hành chân chánh thì điểm lành nào mà làm cho bà cũng tốt cả, cho nên tin tưởng thức dậy liền. Thì bước ra cổng chùa nghe đứa nhỏ khóc ở cổng chùa tôi tỉnh, rồi ảnh vô đứa con trai ta, rồi hòa thượng nuôi luôn á, à nuôi nó từ nhỏ tới lớn luôn nè, đó là thượng tọa Thích Minh Pháp. Rồi lớn lên rồi là rất sợ con gái, hòa thượng thì rất sợ con gái. Thì con gái tới là ông không thích, tới như vậy ai đụng tới ổng là ổng nhậu chứ không được. Nó vậy đó, nó ngộ vậy đó. Mà hãy mà đi đâu là vẫn buồn, toàn là săn hai cục hai bên giống ông già. Đấy mà đẹp lắm à, nhưng mà cái phước dữ lắm. Nói ai cũng nghe, ai cũng nghe hết trơn. Thành ra là phước rất lớn. Thì nói bao nhiêu đục tử cũng bao nhiêu đó. Chỗ nào thiếu thốn gì cứ điện nghe hòa thượng Thượng Tọa, Thượng Tọa sẽ là 15 phút sau có tiền tới đủ. Thì là ông sẽ nói với bà Phật tử đại gia đó vậy, là chỗ đó cần vậy nè, Phật tử đem cúng dường được có phước, rồi họ sẽ xuất tiền ra nó tại chỗ đi. Tự nhiên một tiếng nói ra là có rồi, không phải sư quá đâu, đi năn nỉ từ người đó, sư thằng ngang tay nó không có phước bằng người ta, tự nó rõ chứ, hiểu rõ không? đó, như vậy đó là tự do thích thiên pháp. Cái gần trẻ mà rất là nổi tiếng, rất là quay thích, đi đến đâu mà đi mà làm phước từ thiện đó mà tới tới đâu là tỉnh là nước hào 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 luôn. Tại vì tới đâu là ngày là tặng quà cắt cho mấy tỉnh dữ lắm, mấy vị lãnh đạo đó đi bố tới cái từ thiện là phước dữ dằn luôn. Rồi tới chùa tới đâu là hòa thượng cũng tiếp nữa, hòa thượng mà tiếp thượng tọa nhỏ. Nói vậy đó là cái phước quá lớn đi, cho nên là quý thầy rất thích. Nhưng mà rất tốt là tới tiếp là hiểu họ. Thầy nghe mấy năm có mấy tuổi thì mất thôi. Mà cái đám của thượng tọa pháp á, ở đấy còn thương đám của hòa thượng. Rồi tới kính trọng dữ lắm, mà tới xe hoa đi mà biết mấy cây số mà nói nữa. Nói vậy đó, dữ dằn luôn, đó là cái phước cái đức của thượng tọa thượng pháp. À, là công chúa Thái Lan rất kính trọng và thượng tọa thượng pháp. Và số tiền mà trị bệnh cho thượng tọa pháp mà còn dư lại, tự biết là tính đô la không biết bao nhiêu triệu. Rồi sau này là để lại cho quý thầy nói như vậy. Thì đó cái chuyện đó tôi ngưng ngang đây, cậu nói cho em nữa. À rồi như vậy, là cái phước của một người tu, thấy rõ chưa? Chỉ là nguyện kiếp trước thôi, nguyện trở lại hộ pháp chùa Ấn Quang. Đã mà trở lại là một người, một đứa con mà sanh trong tuổi người mẹ là không đàng hoàng. Có thấy đây không? Nó như vậy đó. Sanh người vào trong bụng người mẹ không đàng hoàng, mới được bà mẹ bỏ vô chùa. Giờ vô chùa mới được hòa thượng nuôi, làm đệ tử của hòa thượng. Thấy không? Nó thiết vậy. Nếu sanh gia đình giàu có, ai để vô chùa chứ? Phải không? Nó vậy đó. Phải không? Rồi những đứa như vậy sau này nó có cái phước duyên lớn đó. Đó là đứa con mặc dầu cuộc đời sanh ra khổ, mẹ không nhìn nhận bỏ mình, mà cuối cùng lại đã được hòa thượng nuôi, ở nhỏ lớn lên sống trong chùa không. Vậy thì hòa thượng bác đi xin sữa mà ta nuôi. Tại sao nữa? Thế như vậy, ví dụ hồi xưa quá mà ẩm đứa nhỏ nào mà nuôi được cái tấm trầu nuôi. Ồ chứ quá sáng thích sữa, thích uống kìa. Rồi đời này, nó đầu nó xấu chứ quá. Phải không? Nói như vậy, giống như hòa thượng cái tên núi mà nuôi mẹ thôi. Nuôi mẹ mà xin thịt nuôi mẹ đó mà thấy. Mà ta còn nói. Còn bây giờ nói ông thầy chút gì mà ở ngoài Bình Phước này, rất là Vĩnh Long, còn trẻ mà ra làm cái chùa đó. Thấy không? Rồi là có bà đại thí chủ đang mà phát tâm cúng xây cái chùa. Bỗng nhiên là hai đứa đó nó thương nhau, rồi là cha mẹ không đồng tình, rồi lại là sanh đứa con ra con trai. Cuối cùng là hai đứa tính toán nhau là thôi, đem gửi để trong chùa cho thầy nuôi chứ không cho người ngoài. Thấy không? Đó, rồi để ngay cổng. Ngay cổng rồi thầy nửa đêm nghe nít khóc, ủa chạy đâu ngẩm vô. Thì hai vợ chồng thầy coi cái chừng nào mà thầy ẩm rồi mới đi, chứ người khác ẩm ra nó cản lại. Bởi vậy đó, thì ông thầy cũng ra ẩm vô luôn. Còn trẻ mà nữa, đánh cái chùa có cái vùng xa vùng sâu đó, rồi ẩm vô nuôi. Trời ơi, sáng rồi xin sữa, xin sữa ẩm hết đi khóc qua bắt đầu phải nói. Nói là thầy là ở nhà có con là bây giờ phải bị người ta bỏ để nuôi lãnh đời. Thì ra bây giờ đồn thôi, nói xấu tàn nhẫn luôn, mấy bà đại thí chủ bỏ luôn. Không ngờ thầy vậy tôi khỏi cúng dường luôn. Trời bắt đầu anh em huynh đệ đó là cũng bỏ đi hết, còn phải nóng nở thôi đó. Thì ra bây giờ tiếng xấu đồn thấp, ẩm cũng âm thầm lặng lẽ nuôi đứa nhỏ, là nuôi rồi xin từng hộp sữa, hộp sữa hai chữ mặc kệ, đi đám cúng kiến gì đó đem tiền nuôi đứa nhỏ đó. Đó là nuôi nó từ nhỏ, ỉa chay lấy dầm lớn từ 2-3 tuổi nó bự rồi, nó chạy theo ông tăng hai thấy tội nghiệp, thì nó cũng cho thương nhỏ mà cho cho thấy thầy mà ghét. Đang là như vậy đó, không có gì chứ. Đó, thành ra rồi thời gian nuôi nó rồi cái hai vợ chồng đó đi đến thăm con vài mà ở xa xa nhìn lén thôi. Giờ nhiều quá nổi rồi, vì nói thật với cha mẹ nghe. Rồi đi ông bà bên nội nó nghe được vậy đó, động lòng chịu nổi. Đó tụi bay bắt ngân sách đất mà đi mà bắt thầy chùa Văn Tiến. Ta nói như vậy, giờ bắt buộc lại xin lỗi thầy. Ngay chùa vô ra có hiếu bà lĩnh. Rồi hai vợ chồng dưới bên nội nó lại xin lỗi thầy, sám hối xin đứa nhỏ vậy. Rồi ông đưa đứa nhỏ thì ông đứt từng đòn ruột. Tại ông nuôi mấy năm trời rồi. Nó vô bức mà nổng á, tố tóc lên la giọng ủa cả nó. Tự biết mà cha mà đưa con nhỏ khóc ban đêm mà phải khổ lắm. Phải không? Người ta nuôi nó là thương mến đó. Đó bây giờ người ta lại xin người ta không cho. Thôi lại trả lời mà rất là đau lòng. Đấy, thương nhớ. Đó làm thầy chút gì cũng quên rồi. Nó có cả tiếng cái này còn thấy không? Đó, tội nghiệp thầy trẻ. Đó là Bồ Tát. Rồi bây giờ khi mà cái tin đó nó ngay ngày lễ Vu Lan đó, mà lại là ta đến xin đứa con lại, xin đứa cháu nội lại như vậy, rồi cảm ơn lại một xin lỗi thầy, thầy đưa trả lời rồi bây giờ cái tiếp tốt bây giờ mới đồn lại. Nó trời ơi thầy tình không ai được như thầy. Phải không? Tăng Bồ Tát thiệt á. Mấy năm trời thầy nhẫn nhai được tôi phục thầy sát đất. Đó bây giờ cái người đại thí chủ bây giờ mà xa ông rồi bây giờ mới trở lại. trời cúng kiến quá trời, người xây chùa nó vui vui luôn.
Ờ, thấy chưa?
Từ đây nha, cái tâm đạo của người tu nó bồ tát thấy chưa? Nó như vậy, là việc lớn phải đáng nhận lại việc nhỏ. Hay là giống như hòa thượng thấy à, ta kể vui quay với bà mà kể thấy à, không có vui cho đầu đi. Thấy không? Con cá bóng sang được để nhỏ mà không nuôi nổi. Thấy không lẽ không thì thằng nhỏ ta thả đi đâu đi? Cá thả lâu được, chim thả bay được. Thấy không? Chó mèo thả chạy kiếm đường sống, còn đứa nhỏ thả đi đâu? Thấy không? Nó như vậy thì ta phải ơn nuôi thôi.
Có như vậy, thành ra do đó là cuối cùng rồi là việc đâu trở về đó làm phước được phước. Tại mà tới nhưng phải tham nhận chịu khổ thành ra. Đó là cái tâm Bồ Tát. Đối với ông thầy đó là sư cũng nể ông luôn. Thì sư cũng nể ông luôn hả? Sư làm được không? Chứ nó thiệt làm được đâu. Biết là tu lâu thiệt đó. Nhưng mà chỉ có làm không nổi. Nhưng mà ông sư trẻ làm được thì hay thiệt. Đáng phục thiệt. Bồ Tát thì đừng nói, đừng có chê nhà sư trẻ. Nhà sư trẻ ta quá khứ tu lâu đời rồi, bây giờ làm nhà sư đó là giỏi lắm đó. Tuy rằng là không bằng mấy thầy của mình, nhưng có cái hạnh trước hơn thầy của mình là cái hạnh nhẫn nại, hy sinh ra để mà cứu chúng sinh, ra để đỡ cái khổ cho người ta. Rồi cuối cùng người ta lại là kính trọng, đó là một bạn. Thì chưa, có tính là nói không? Lắc đầu luôn, đó, thầy nào lắc đầu hết, lắc đầu như liền. Phải không? Nói như vậy. Thành ra đó là những người mà có cái quá khứ, những cái tâm nguyện tốt. Cho nên bây giờ cuộc đời này tu này đó, với cái hành động rất tốt, hành động phi thường. Tại sao vậy? Đó, hôm nay mình cũng như vậy. Khi mình phát nguyện hộ pháp từ suốt đời, hộ pháp mãi mãi sau này, thì cái hộ pháp nó có nhiều cái nghĩa và cái tâm và cái hành động. Mà hộ pháp là hộ trì, cúng kiến, lo lắng, trụ trì. Hộ pháp là giờ hộ trì Phật pháp là làm chủ trì tốt, đem làm phát huy cái trạo tràng đó, là một vị giảng sư giỏi, tiếp chánh pháp cho Phật tử tu đi giác ngộ để tu học giải thoát, làm thiền sư giỏi để hướng dẫn ta tu đúng chánh pháp và đắc đạo. Ta đó là cái gì? Là một người làm việc luôn luôn là ủng hộ và làm cho Phật pháp được thân tịnh. Đó là do hộ pháp. Hộ pháp có nhiều nghĩa, mà những hộ pháp phải là lo cho chùa không? Thấy không? Như vậy chùa bây giờ phải là hộ pháp không? Hộ pháp. Hộ pháp có cái nặng lớn hơn là vừa lo cho chùa, vừa lo quách trương đạo tràng tu, vừa giải quyết tu, vừa đi đó đi đây để mà giảng đạo theo tu, nhiều cái nghĩa theo trình độ. Phải nói như vậy, đó là hộ pháp mà không có pháp đẳng cấp cao của Bồ Tát. Còn bây giờ là hộ pháp có cái gì? Đẳng cấp thấp của Phật tử mới phát tâm. Nên là chỉ hộ thì còn tiền bạc vật chất để ủng hộ tam bảo mà thôi. Phải không? Đó như vậy. Nhưng dần dần sau này do bởi cái xuất gia, nhờ cái nhân này tương lai cho mình được làm là giảng sư, pháp sư, trụ trì, thiền sư để mình làm nghĩa hộ pháp lớn hơn. Đó, bây giờ cho thí dụ đi, ở địa phương những người dân, người lính nghĩa quân họ là giúp đỡ ở địa phương, có phải là họ lo quốc gia không? Nhưng mà lo ví dụ ở xã thôi. Bây giờ tới với những người chiến binh, binh đoàn ra trận mạc đánh trận lớn, có phải là hộ quốc gia không? Họ hy sinh lớn hơn. À, rồi những vị lãnh đạo ở tỉnh, ở trung ương, có phải là hộ pháp hộ quốc gia an dân không? Lớn hơn. Ông nguyên thủ quốc gia là tổng thống, chủ tịch nước, lớn hơn. Ông nào có chỗ đó, nhưng mà điều động bảo vệ quốc gia bằng tiếng nói, bằng cái trí huệ, bằng cái trí thông minh không? Phải không? Đó là hộ quốc á. Thế nên vậy là mỗi cái hộ pháp của mỗi trình độ nó khác nhau. Mà thì gọi này chưa? Đó là hộ pháp. Giờ mà để đi chùa mà tính tấn tu, giờ có phải hộ pháp không? Hộ pháp. Rồi về chùa, về nhà mà giải buông trâu lại và chút xíu hoài, phải hộ pháp không? Đó là phá hoại hộ pháp. Chứ nó thẳng nghèo luôn. Mà tử mà đi lại còn chút xíu là phá hoại hộ pháp. Sư người dám nói, mày dám nói đâu? Phải không? Tại vì mình là Phật tử, để lại mà chút xíu là phá hoại hộ pháp thôi nữa, là cái mà cái sự thấy rõ chưa? Người ta sẽ nhìn cái người tu này đánh giá trời ơi, bà này quy trò đi lại chúa thì trời, tao biết phải không? Giờ mình đi bị quỷ quá hộ pháp rồi, người ta nhìn thấy mình đã xin rẻ ông tử rồi. Còn thầy mà lũ vô định thần mà lại gian giái, phải làm thầy này quỷ quá hộ pháp không? Ông thầy đi theo mà để lại ông thần, lại bà thần, như là mình bỏ học quan bên mình trở về nguyên phật, vậy là mình chê phật rồi, cái chắc trận rồi, phải không? Chấp nhận không? Rõ ràng chưa? Nói như vậy thì nói rõ vậy mà tự nhận thức chờ mới cái giá trị mà cái là cái quy lực của người họ tham bảo, quy tâm bảo nó quý cỡ nào, thấy không? Đó như vậy. Bây giờ mà tự là leo lên cái chức gọi là gì, là tỉnh trưởng rồi, bị lộ con xuống làm xã trưởng, nhục nhã không? Nhục nhã. Thấy không? Là mà tự muốn nhục thì cứ để bị lộ con đấy, mà không muốn lên lo là phải đáng cố gắng. Thế nó như vậy đó, đơn giản thế thôi.
đó như vậy. Thật ra Phật tử nào mà tu hành ngon lành á thì những người khác nhìn thấy mình họ nể. Còn Phật tử mà quá tác á thì những Phật tử khác nhìn lại mình đó là họ thấy tội nghiệp. Nên còn những người mà trình độ kém họ coi thường. Phải không? Còn người có tu họ thấy tội nghiệp, không cảm tội nghiệp thôi. Đó như vậy. Còn những người mà đồng tu với nhau thấy mình mừng không?
Mừng, đó như vậy.
Và sư phụ nhìn thấy Phật tử mà tu tiến bộ mừng không?
Mừng,
học trò đó có tiến bộ, mình đỡ mặt đỡ mày cho người ta, học trò này bết bát, mình mắc cỡ cho người ta. Đúng không? Rõ ràng thế thôi. Vậy là chấp nhận phải không? À, đó là sức mạnh về tài sản. Sức mạnh và tài sản đưa chúng ta những vấn đề là được như sau: ăn tưởng thơ người là thứ nhất, làm được nhiều việc thiện giúp người nghèo khổ thế gian, đó là như vậy. Thứ ba là hộ pháp và cúng dường tam bảo là nghiệp thứ ba. Thì đó nha, đó là nhờ có sức mạnh của tài sản, thấy không? Đó như vậy. Thứ ba là sức mạnh của quan quyền.
Sức mạnh của quan quyền
là bây giờ sức mạnh của quan quyền là gì? Là người thọ lãnh quan có thế lực không? À, quan có làm gì cũng được, thấy mà thế. Giờ làm vua ngon quan nữa, bây giờ nó sức mạnh quan quyền là kể chung là cái hệ thống dọc của chính quyền. À, dù xã trưởng, quận trưởng hay là tỉnh trưởng, bộ trưởng hay là tổng thống, bí thư, chủ tịch nước gì cũng là sức mạnh của người làm quan. Thế là cái làm quan có quyền được theo à? Có quan làm có quyền không? Còn thông thái quyền mới là quan chứ, thấy không? Đó, thật ra quan quyền đi đâu cái gì là danh lợi lộc. Và thế chứ, cho nên người ta thích lợi lộc cho nên muốn làm quan. Cho nên cửa quan quyền rồi phải có khả năng mới vô nổi. Không có khả năng vô nổi không? Đó, mà vô được rồi á, bắt đầu có lợi. Trước là cái danh, kế là có lợi. Phải mà nữa. Thế như vậy cho nên mới đua nhau, tao là làm quan. Muốn làm quan học giỏi. À, đó, học giỏi làm quan được, làm dở này cho vô làm quan. Được thấy không? Đó như vậy. Thì đó là giờ muốn là nhận sư kiếm pháp học cũng chết. Học cực khổ mấy chục năm trời mới là làm giảng sư. Giờ muốn là giảng sư nổi tiếng rồi phải có tu. Giờ phải giảng hay mới có tiếng được. Chứ mà giảng sư lên giảng mà ta nghe vô là cái như là hết tiếng tâm luôn. Thế đó như vậy, cũng là giảng sư nhưng mà không có tiếng tâm gì hết. Mà còn bây giờ mình nói biết dạng tu thì ai nghe, ai đến, ai muốn tu đâu đến mình học. Còn giờ mình biết dạng tu là gì, mình có tu mình mới dạy tao tu được. Mà người thích tu mới đến với mình. Còn phải tử mà thích nói, giỏi nói thì người thích nghe đến với mình. Thích nghe, nghe cho đã vô tay. Vì ông thầy nói hay quá. Nhưng mà người thích tu là không chịu tới. Tại vì ông này nói vậy, nói cho nghe đã chứ không dạy tu gì hết. Đó, họ cho tu là không biết được, nó không trả lời. Từ đây không, nói như vậy. Bây giờ bà tử muốn thích niệm Phật, muốn tu niệm Phật thì đến với sư. Còn bà tử muốn tu thiền thì đến với mấy hòa thượng chuyên tu thiền. Mấy thượng họ chuyên tu thiền để dạy cho mình cách tu thiền. Thế đó như vậy thì người chuyên tu đến với người chuyên tu. Từ người thích nghe đến với người thích nói. Người nói hay. Thế đó như vậy. Còn bà tử muốn thích ăn, ăn ngon, đến với người chuyên nấu ăn và nói cho mình nghe. Không thì cái mình nấu ăn. Thế như vậy tử ăn nhiều món vô nhà hàng. Thế đó như vậy, đơn giản thế thôi.
À như vậy cho nên nói là vấn đề sức mạnh của quan quyền.
Là thứ nhất có quyền tùy ý làm mọi việc theo ý mình. Đúng không? À, người có quyền là muốn làm gì tùy ý mình. Quyền của xã, quyền của huyện, quyền của tỉnh. Mỗi nơi có ông gì? Ông là ông quyền riêng. Tại vì mình ông trời riêng. Rồi để coi chuyện xưa đó. Hãy nói cái gì đấy? Ở đây là luật pháp là tao, tao là luật pháp. Đấy, vậy thì là xã là ông trời riêng, huyện ông trời riêng, tỉnh trời riêng. Rồi đến là trung ương là ông trời chung. Rồi nói như vậy, tại đó mình ở địa phương mình làm quan địa phương là có quyền riêng. Mà người có quyền rồi á thì ông muốn làm gì tùy ý mình. Là như vậy. Thì trong cái việc làm tùy ý mình đấy, có việc đúng và việc sai. Thì rõ nha, đúng là sai. Phải đúng là được khen, mà sai là bị gì kiểm điểm. Phải không? Mà nếu kiểm điểm là xấu hay tốt? Xấu. Mà được khen là tốt hay xấu? Tốt. Đó, như thế thôi, đó là nhân quả. Phải không? Mình có quyền rồi thì muốn làm gì làm. Đó, đó là sức mạnh của quan quyền. Rồi thứ hai, sức mạnh quan quyền dễ gây nhiều tội lỗi.
Thấy chưa?
Dễ gây nhiều tội lỗi. Tại vì nếu mà không xử đúng cái chức năng của người quan quyền lợi ích á, thì mình sẽ gì cá nhân riêng mà gây tội. Và thí dụ đó ông vua đi, ông vua mà là cái quyền lớn nhất trong một nước mà ý quyền mình á, à thì là sao gây tội lớn đâu vô cùng. Thí dụ như là nói chuyện xưa đi, không nói chuyện nay, nói chuyện xưa. Thí dụ như trụ vương, tự biết trụ vương không? Vua trụ hồi xưa đó, vua Kiệt vua trụ đó, à ai không biết cho ta coi. Trời không biết chết sức hơn. Tại vì mấy ông vua nổi tiếng mà đời đời ai cũng biết mấy ông vua cả đó. mình sang ra lớn lên học về về văn hóa đời hay là đi vô Phật pháp thì ai cũng kê ra mấy ông vua này mà nói cho mình nghe, lớn lên đừng giống mấy ông này nha. Phải không? Mà tài giỏi, vua mà tài giỏi mà kêu bằng lạ là ác nhất, là ta chỉ cho ai? Tần Thủy Hoàng. Mày nhớ nha, mày muốn mày có làm vua đừng giống ông này nha, thấy không? Có như vậy, còn giờ mày muốn làm vua có giống vua nào? Những vua minh quân, những vua hiền, vua nghi, vua thuấn, thí dụ vậy đó. Thấy không? Như vậy, thành ra đó là những người xưa đã dẫn tích lại hành động cái tốt cái xấu của người đó để cho mình bây giờ phải bắt chước và làm theo, hay là đừng bắt chước làm theo, phải không? Đó, cho nên vua có quyền sanh sát trong tay. Người xưa có nói câu thế này, nó đã phong kiến là quân sự thần tự, thần bất tử bất trung. Theo câu này thì mình không sư nó thật sự ra sư mà ngày xưa mà sư là có điều kiện nha, sư cự lên ông nói câu này, sư cự liền. Cái câu này là không chấp nhận được, nó quân sự thần tự, thần bất tử bất trung. Còn câu thứ hai nó phụ sự tử vong, tử vong, cái câu này mình chấp nhận được. Cha nói sao con cái ngày vậy, thấy không? Đó, bị chết còn phải chết nữa. Tại vì cha mẹ sinh đẻ ra cực khổ, dạy nuôi cực khổ, chịu nhiều điều khổ cực phải nuôi mình lớn lên cuộc đời. Vì cha mẹ muốn chết, bị chết cũng chết, không dám cãi, phải không? À, còn nghe được, còn có nuôi có đẻ ra không? Không có nuôi đó là ngày nào không? Không ảm hồng là ngày nào không? Thấy không? Đó, không có mặc quần áo là ngày nào không? Không ngày nào hết. Thấy không? Nó phụ sự tử vong thiếu. Mà ông vô nào suốt tầm 7 mình cũng nghe theo nó sao? Thấy không? Hồi xưa thì nó thần không kiến, vua là quyền tống thượng. Còn thời nay đâu có vụ đó mà tử. Thấy không? Thời nay đâu có lượng pháp đàng hoàng. Mà vô nó 7 rồi ông vô nó tù à. Cử tội người ta đâu đó phải đúng pháp đàng hoàng. Nhưng mà cử muốn làm vua cử ai chém này chém bắt ai bắt. Thấy không? Bây giờ là khác rồi. Còn cái câu này là nói hồi xưa. Thì ra là sư mình theo hồi xưa sư phản đấu lại cái vấn đề này, không chấp nhận được, phải không? Đó là quân sự thần tử, thần bất tử bất trung. Tôi thấy ngày xưa nhiều ông tướng rất giỏi, quan đại thần rất giỏi mà can vua không được, ông vua không bị chém rồi còn phải chịu thua luôn. Thấy không? Như Trịnh Tân bị chém đầu đó, ta không biết làm vua cái quan qua chém sai, phải không? Như Trụ Dương chẳng hạn là những vua hôn quân là chém biết bao nhiêu quan đại thần, phải không? Thì cũng chỉ cái câu đó thôi bị chặt đầu. Ủa không? Tức không? Tức. Thấy tội nghiệp không?
Tội nghiệp
à. Thấy ghét không? Ghét. Ghét ai? Ghét một vua đó. Thấy rõ ràng chưa?
Đó như vậy. Cho nên cái câu này là nói theo Phật giáo,
phải không? Đó. Thầy đó nói quân thần can, phu thê can, phụ tử can, tam can ngũ thường đó, là theo Phật giáo. Phật giáo là không chấp nhận cái tam can này đâu. Để đi nha, đó, con cái chấp nhận được, còn con cái không chấp nhận được. Thành ra để quan niệm sư là như vậy đó. Tới đồng tình không? Quan niệm đúng không? Tại vì mình biết đạo, mình nghĩ nó vậy đó. Chứ mình mà kiểu ngày xưa sống không kiếm, không dám nói câu này đâu. Nói câu này là có chừng sư quán nó xong rồi chắc bị chém đầu. Ta sắc động cho người ta là ta là chống đấu lại vua, phải như vậy. Nhưng mà đạo phong kiến là như vậy, vua có cái quyền thiêng liêng như vậy. Đó, như thế. Và tự thấy như bây giờ là ông Lê Long Đỉnh Việt Nam chúng ta ngày xưa, phải không? Đó, giết anh mình là Lê Long Việt để xóa ngôi, giành ngôi lên rồi sống đời còn Lê Hòa Điều. Mà thiếu Lê Hòa Điều là gì đó, là ông vua Lâm Điều còn là nằm không. Tại sao ông nằm? Còn sửa đâu mà ngồi nổi, phải không? Đó, thành ra do đó rồi là ông tạo lỗ biết bao nhiêu rồi, phải không? Mổ bụng đàn bà xem thai, chặt xương ông già xem tỷ cho ra làm sao, bổ đầu ta xem cái ốc ra làm gì. Thế chứ nó như vậy đó. Rồi có tội mà đáng lẽ là xử lý theo ông không, ông là che bọt dập lên bắt nó nắm vuốt là đang coi chơi. Thế chứ nó như vậy đó, tàn nhẫn không? Nhưng mà vẫn kêu là ông vua, thế là ông chép đầu phải chịu thôi. Đó là vua Lê Ngoại Điều của Việt Nam mình đó, vua mà nằm tấu ngày đó. Thế chứ nó như vậy. Vậy thì đó là hôn quân vô đạo là như thế. Như thế thì tại đây là có quyền dễ gây điều tội lỗi. Là ví dụ như vô kiệm, vô trụ, tầm thiện hoàng nhân dân. Đó như vậy. Thì đây có thể cũng tạm biết rồi. Thứ ba là gì? Là có sức mạnh quan quyền dễ tạo vô lượng phước lành. Tại sao vậy? Nếu mà ông vua quan mà có cái tâm nhân đức đạo đức thì cái địa thế của vua quan sẽ tạo nhiều cái phước lành cho dân chúng, cho bá giàu tánh, đúng không? Mọi việc làm nào có điều là thiên phú đức cho dân chúng không? Không giữ quyền là vua quan mà làm cho ta khổ sở, đúng không? Đó, cho nên là cái địa vị vua quan của mình có thể làm nhiều vua được công đức. Nói như vậy cho nên Phật tử tụng kinh Phổ Môn ta có đoạn nói rằng là chỗ mà muốn tẩy quan thì hiện ra tẩy quan, chỗ nào muốn là muốn vua thì là hiện ra vua, vì Bồ Tát Quan Âm thì hiện làm vua ở xứ đó để chi, để độ dân ở xứ đó. Cho nên đi trên chỗ này muốn Bồ Tát hiện ở đây để mà cứu độ chúng dân này thì Bồ Tát sẽ thể hiện phân thân, thể hiện làm vua ở xứ này, làm quan ở xứ này, làm tỳ kheo tăng, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, thậm chí làm vị đồng nam đồng nữ để mà giúp đỡ hộ trì những chúng hộ viên ở quốc độ xứ sở đó. Phải không? Đó là Bồ Tát Quan Âm có 32 cái tiền thánh thể hiện đó. Để ra chưa? Đó như vậy. À, vậy thì Bồ Tát hiện thành vua thì Bồ Tát nhân đức. À, còn ác hung thành đã đi vào làm vua là gì? Là hung quân vô đạo. Quan là Bồ Tát thể hiện thì quan đó giúp đỡ dân chúng ở địa phương tốt. Phải không? À, không nói vậy đủ rồi, nói nữa. Nói từng lúc mà. Hiểu chưa? Như vậy là chúng ta đã nắm giữ được vấn đề. Là như vậy, cho nên sức mạnh của quan quyền. Thứ ba, thứ nhất là gì? Có quyền tùy ý làm mọi việc theo ý mình. Thứ hai, dễ gây điều tội lỗi. Thứ ba, cũng dễ tạo vô lượng công đức phúc lành. Giờ tôi thí dụ, hồi xưa có nhân vua dễ tạo công đức mà chúng ta thường được nhắc tới ở trong Phật pháp. Đó là vua nào? Vua Lương Võ Đế cũng có. Phải không? Vua Lương Võ Đế mà tự biết rằng là cá nhân ông làm vua mà nhất tất 3.000 cái chùa để tăng ni tu hành. Để thấy lịch sử có vua nào mà cất chùa nhiều dữ chứ? Thì thổ thiên kim không có vua nào cất dữ chứ? Chỉ có vua Lương Võ Đế cất tới 3.000 kiện chùa. Thế là tại vì ông quá kính mộ đạo nên cất 3.000 kiện chùa. Mà trong khi đó thì quốc độ vua Lương Võ Đế là có đạo Nho rất là thịnh hành, là đạo Phật giáo. Nhưng bây giờ là khi Phật giáo hoàng ở quốc độ đó, ông vua thì rất kính trọng Phật giáo. Đó như vậy, cho nên cấp 3.000 kiện chùa cho tăng ni tu. Tại sao vậy? Là ông vua này bấu không? Bấu không? Vậy nói theo cái cạnh này đi. Đó như vậy. Rồi bây giờ bây giờ nói gần đây đi, nói gần đây đi ha. À, là đời Tinh Lê Lý Trần của Việt Nam chúng ta. Tự biết rằng là một cái chùa mà xây cấp lên đó là được cái gì không? Tăng hồn tam thiên lốc, hoành thảo thất hợp tăng. Tính ra không? Đó là đại lý. Một cái chùa cấp lên là 3.000 hồn tăng ở. Phải không? Sáng quét chùa 70 ông thầy quét chùa mới nổi. Thế chưa? Là cái chùa lớn hay nhỏ? Lớn dữ dằn luôn. Thế chưa? Nó như vậy. À, còn bây giờ mình nói ở Việt Nam mình thời hiện đại nè, nói gần cái thôi nha. Đó như là chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết của mình ông hộ pháp dữ lắm nè. Như vậy cái chùa Bái Đính ở Hà Nội đó tỉnh đó là cái chỉ đạo của là chủ tịch nước là xây dựng bây giờ là rất đẹp và có thể đẹp nhất Việt Nam mình đó. Và có thể là nhất là có giá trị lớn. Những tượng Phật Bồ Tát đó to là bằng đồng không. Cái kỳ này thì đi Hà Nội chắc có dính thăm đó. Năm nay Hà Nội tới chiến này. Mấy năm rồi học đi được thì học Hà Nội tới năm nay sẽ đi à, chắc tới đây em đến chùa Bái Đính đó. Vậy thì đoạn cái một tượng Phật học lớn ở miền Nam chúng ta gọi thành đồng và chính là ông chủ tịch nước chúng ta cúng dường tượng Phật Ngọc này, thấy không? Tượng Ngọc trên 3 tấn như vậy. Và tôi thấy đó là một cái kỳ tích đặc biệt, phải không? Những vị mà lãnh đạo, những vị là quan quyền mà có cái tâm độ ôn, thấy không? Thấy nhiều các vị lãnh đạo khác thời hiện đại ta giúp đỡ chùa chiền xây dựng rồi kia là phổ biến Phật pháp rất là mạnh. Đó là gì? Đó là những vị quan vua có gì? Có tâm đạo. Đấy, cho nên có chức có quyền mà khéo chút xíu tâm hơn sẽ làm nhiều công đức lớn. Tại đó chứ, bây giờ chúng ta thời Việt Nam, ta thời cận đại bây giờ đó, và tới Phật pháp bây giờ phát triển rất là mạnh, phải không? Nói chung là Việt Nam bây giờ là Phật giáo là mạnh nhất ở Việt Nam chúng ta. Và Phật giáo mình được nhà nước là gì? Là rất thương, rất quý, rất kính, rất quý. Đó là cũng như là đạo dân tộc. Và đạo dân không dám nói là quốc giáo, tại vì có nhiều đạo lắm. Tại vì cái số mà gọi là tín đồ chúng ta không bằng cái tôn giáo khác. Như cái niềm mà tin tưởng và niềm yêu quý của dân tộc ấy, bèn thì đạo Phật ta là đứng hàng đầu. Thì đạo là đạo dân tộc từ xưa nay mà. Đạo Phật là đạo Phật luôn luôn là gắn liền với quốc gia. Thăng hay trầm họ đều là đi theo đó. Thế mà quốc gia ta thăng thì là Phật giáo cũng theo đó. Ta để làm cho quốc gia càng phát triển. Mà quốc gia mà gặp lúc suy thì Phật giáo cũng gồng mình dài và cùng với cả dân tộc để mà làm sao để giành lại độc lập tự do để giúp đỡ cho quốc gia. Thảo lẽ đó là đối với Phật giáo nhà chúng ta. và người tu Phật giáo xưa nay không ai phạm quốc đâu. Đây là lúc nào đồng hành cùng dân tộc, cho nên là nhà nước rất quý trọng và đối với Phật giáo riêng là như vậy. Còn những tôn khác, những giáo khác người ta theo ai này theo ai kia đủ thứ hết, nhưng riêng Phật giáo là không bao giờ. Tại sao? Tại vì Phật giáo những nhà lãnh đạo Phật giáo là rất là sâu sắc và rất là giỏi là như vậy. Cho nên đây là một điều đặc biệt với Việt Nam chúng ta. Tuy rằng là được quốc giáo như Campuchia, Thái Lan, nhưng mà có thể nói đạo Phật Việt Nam là một cái đạo Phật mà được nhà nước là quan tâm nhất và có thể là tạo điều kiện dễ dàng nhất trong cuộc sinh hoạt gia luôn ủng hộ tích cực tốt đẹp. Cho nên bây giờ bà tự thấy những trường Phật học nè, trường tăng ni trẻ cho đi học, bà tự thấy không, quá trời nhiều luôn. Bây giờ giảng sư ra trường là không biết bao nhiêu rồi, và trường Phật học mở lên là đầy cả cái quốc gia đó như vậy. Cho nên cái sinh hoạt về Phật giáo rất là thoải mái và tự do. Thế đó là gì? Đó là một cái thời buổi thịnh hành Phật giáo của Việt Nam chúng ta ngay trong thời buổi hôm nay. Đó như vậy. Thôi nói chút xíu để nghe thôi ha. Đó như vậy. Vậy thì nơi đây là sức mạnh của quan quyền. Một là có quyền tự ý làm mọi việc theo ý mình. Hai là dễ gây nhiều điều tội lỗi như các vị vua xấu ngày xưa. Ba là cũng dễ tạo vô lượng phước lành. Đó là những vị minh quân thích làm việc tốt. Đó như vậy. Rồi tiếp theo là phần thứ tư, Phật nói sức mạnh của dòng giống quý phái. Sức mạnh của dòng giống quý phái là ví dụ giống quý phái là gì không? Tức là cái xã hội có giai cấp phân chia ra. Dòng là tu sĩ hay là nói thánh độ hồi xưa đó, Đức Phật mà thiện ra đời đó, lúc đó thánh độ có bốn cái gì, có cái giai cấp ở trong xã hội. Thứ nhất là dòng tu sĩ và lão môn, tu sĩ đứng hàng đầu trong xã hội, tại vì người này gác thoát ly gia đình để tìm chân lý, sống là sống khổ hạnh để tìm chân lý cao thượng, không đam mê danh lợi. Cho nên là những hàng này được là xã hội kính trọng là hàng thứ nhất, gọi là hàng tu sĩ. Hàng thứ hai là dòng vua, dòng vua đó là sinh ra được trong dòng vua chúa, đó là sắc đế điện, là vua quan, vua quan. Thứ ba là cái dòng về tử, tức là những cái người là trưởng giả giàu sang, những hàng là quý phái. Tại như vậy. Rồi tiếp theo thứ tư là người có công sở làm ăn, có nghề nghiệp. Là họ cái hạng thứ năm là hạng là loại ra ngoài xã hội, là cái sinh năng mài đi là làm việc thuê người khác. Đó như vậy. Thành ra cái hạng này là hạng bé hạng công xã hội. Đó như vậy. Vậy thì sinh ra cái dòng họ nào thì chúng ta sẽ được ảnh hưởng theo dòng họ đó. Cần quý Phật tử chúng ta là sinh ra dòng họ được giàu sang, người ta sẽ tôn trọng, thì ta được dòng quý phái lượt là người ta kính trọng. Sau đây dòng vua là người ta kính mình sợ, đó là các cái điểm đó mà tính, thấy không? Mà tự sang được dòng tu sĩ, người ta quý hơn nữa. Đó, nó như vậy. Còn ta khi mà xuất sanh ra dòng tu sĩ, dòng bà la môn thì lớn lên là dòng họ bà la môn là phải đi tu. Thấy như vậy. Còn sang ra dòng họ quan quyền, tương lai là quan quyền. Dòng họ vua chúa, tương lai là vua chúa. Thấy không? Đó là sức mạnh của dòng họ. Thấy như vậy. Còn với sanh ra dòng cái dòng ăn xin thì sao? Thì con cháu của con sinh cũng không ai coi ra gì hết. Thấy không? Đó là mặt hàng xã hội. Đó như vậy. Vậy thì đó là sức mạnh của dòng dòng quý phái. Được người trong xã hội kính trọng như vua quan, dễ để ý thấy quyền người tạo dòng đạo lộn. Đây, bây giờ được dòng họ quý phái là để ý thách đối. Thấy không? Coi người ta đây ăn hiếp người hàng người khác, thấy không? Làm nhiều điều lỗi lầm. Đó là dòng họ quý phái. Bây giờ sức mạnh thứ năm Phật cũng nói, ngoài cái năm sức mạnh trên trong xã hội, thứ nhất là sức mạnh về thân và sức khỏe, thứ hai sức mạnh về tài sản và vật chất tiền của, thứ ba là sức mạnh về là quan quyền, là chức tước ở trong xã hội cuộc đời, thứ tư là sức mạnh về cái dòng họ quý phái trong cuộc sống xã hội. Còn cái thứ năm là sức mạnh này nó ra ngoài bốn sức mạnh trên, nhưng mà nó rất đặc biệt là quý báu vô cùng. Đây là sức mạnh trí tuệ, sức mạnh trí tuệ. Mà dùng cái từ trí tuệ là gì? Là người hiểu thông Phật pháp. Đấy là sức mạnh trí tuệ Phật pháp. Tại sao vậy Phật tử? Tại vì người nào mà biết được Phật pháp, học được giáo lý Phật, là học được trí huệ Phật, hiểu biết được những cái gì Phật biết. Bây giờ Phật tử mà học giáo lý Phật rồi, những cái gì Phật nói ra là ở đâu mà có vậy? Là trí của Phật nói ra. Phải không? Phật tử hiểu được một phần của Phật nói ra là Phật tử được cái trí của Phật một phần vô trong cái trí của mình rồi. Phải không? Thì cái nhận thức đó đem vào cái đời sống của mình, ứng dụng đời sống đó vào đời sống của mình là bằng cái trí của Phật đó, thì mình là có một khía cạnh nào đó như Phật không? Như Phật rồi, phải không? Nó như vậy đó. Thành ra khi mà học được trí huệ Phật thì trí huệ Phật nó có khả năng nó xé tan những cái mê mờ từ xưa nay mình bị kẹt vào trong đó. Đó là tối tâm trên đường đi, mò mẫm trên đường đi, đi đại đi càng tới đâu hay đó. Nên lọt xuống sình thì bò lên, lọt xuống sông thì là cố gắng nổi lên, đỡ lỡ đạp gai thì ngầu xuống gỡ đi nữa. Thế nó dấp té đứng dậy đi nữa, đó là đi trong đêm tối, dại đi càng mà không biết rõ đường hướng và trước mặt mình làm cái gì là nguy hiểm. Đó gọi là người không có trí huệ Phật. Nó đây là nói là đi trong cuộc đời, phải không? Xưa nay những người chúng sinh mê không có trí huệ Phật, cho nên đi mãi trong vòng luân hồi mà con lâu ra. Làm việc này tưởng là tốt, ai ngờ là tội. Làm việc này tưởng là hay, ai ngờ là quá dở. Làm việc này tưởng là thiện, ai ngờ là ác. Làm việc này tưởng tương lai được tốt, ai ngờ bị khổ. Thấy là làm việc này rồi tương lai chết là hết, ai ngờ chết còn bị luân hồi để bị quả báo. Thế cho nên là người đâu có trí huệ Phật, mà Phật mới hiểu rõ đây này. Thế cho nên là Phật tử mà học được là trí huệ Phật, là đem được trí huệ Phật mà đi vào trong chân não làm trí huệ của mình rồi. Cái điều thứ nhất là gì? Là biết được nhân quả và luân hồi. Cho nên gọn lại hai vấn đề như bỏ luân hồi vào một thời, là biết được nhân quả luân hồi. Đối với người không trí huệ Phật có biết rõ luân hồi là gì không?
Không.
Biết nhân quả ra sao không?
Không.
Thế nên nhớ nó như vậy đó. Cho nên ngay cuộc đời mà chúng ta không biết Phật pháp, không biết nhân quả rồi á, rồi sanh ra lớn lên làm người hay không có ăn không? Ăn mới sống, ăn chết còn gì? Vậy thì lấy gì để ăn? Không là ăn cỏ, ăn đá, ăn củ, ăn khoai, cạp cây ăn, cạp đất ăn, ăn gì? Ăn gì? Tại vì không biết nói hả? Đây là mắc cỡ.
Cỡ khỉ gì?
Ăn thịt chúng sinh mà để sống. Phải không? Ăn thịt chúng sinh mà để sống. Ăn cá, ăn heo, ăn gà, ăn chó, ăn voi, ăn cọp, phải ăn tớp, ăn tép, ăn tôm, ăn cua, ăn ốc, ăn hết. Các bạn ăn thịt chúng sinh không? Để nuôi dưỡng cái thân mạng của mình. Thấy giờ bây giờ mình thấy mình ăn nó thấy nó khổ không?
Khổ.
Bây giờ cái trí của người Phật chúng ta có lòng từ bi, có trí tuệ thấy rõ, cho nên là mình không dám ăn mà làm ta khổ nữa. Không dám ăn gọi là ác, gây khổ. Ăn mà gây người ta khổ là ăn ác. Làm mà ta khổ là làm ác. Phải không? Cho nên người trí Phật mình rất sợ nhân quả, rất sợ quả báo. Mà nhân quả báo là đi luân hồi tương lai khổ sở. Sợ hai cái này cho nên là không dám làm ác, không dám làm việc tội lỗi nữa. Cho nên ăn thiện. Ăn thiện là ăn gì? Ăn thiện là ăn gì?
Chưa.
Thế hồi nãy là ăn ác, là ăn thịt chúng sinh. Người ta đang sống đó, mình về cắt cổ mổ họng tắm dậy rồi là chúng ta kho nước ăn. Đó là gì? Là ăn ác. Phải không? Bây giờ là cãi quá, ăn ác là ăn thiện. Ăn thiện là ăn gì? Cho con 10 điểm, ăn thiện ma. Phải không? Bây giờ mình không dám ăn. Bây giờ sống, giết chết, tội nghiệp nó bị quả báo. Bây giờ chờ nó chết rồi mới ăn. Phải không? Giờ là ăn thiện ma. Phải không? Rồi, cho bây giờ bà tử không có chọn con heo để bằng. Không chọn con cá để lóc thịt. Mà ra chợ bán con gì chết cứ mua. Thấy không? Gà người ta bằng sẵn nó treo đồng đen đen, cứ mua gì mà khìa mà nấu cà ri ăn có tội gì hết. Thấy không? Thử ăn một ngày 5-7 con không có tội lỗi gì hết. Thấy không? Một ngày một mình ăn con heo không có tội đó. Ăn miếng nhầm nhòi gì? Tại gia thấy ma. Thấy không? Ăn càng nhiều thấy ghê thì thấy thôi giống như vậy. Phải không? Đó, như vậy thì nó chết rồi là thấy ma, ăn có tội. Hiểu rõ chưa? Còn nó sống mình giết nó mà ăn là có tội. Thế nên đoạt mạng kẻ khác để nuôi dưỡng thân mạng mình là ác. Thế giờ, còn bây giờ nó đã chết rồi, nó không còn nữa, là cái thay không. Thế ra ăn không có sao hết, mà tự ăn thoải mái. Thế giờ, tự ăn chay trường cũng được đó, tự ăn thay ma thoải mái. Chừng nào tự ăn mà tưởng là thay ma, để sợ đó, cho nó không dám ăn nữa. Thôi vậy ăn chay, vô đầu ăn chay. Thấy chưa? Đó, bây giờ cái này thứ ba là chúng ta ăn gì? Thoát khỏi ăn ác, ăn thiện. Bây giờ ăn cái người có trí huệ, có lòng từ bi, sợ tội lỗi là ăn gì? Ăn chay. Ăn chay phải là ăn chay. Ăn chay ăn cục chay ăn gì đâu mà. Thấy chưa? Cục chay người ta ăn nổi, nhai vô nuốt là chết. Chay chắc ghe đó. Còn ăn chay là T-R-A-I ngắn là chay. Chữ chay là gì? Là tinh khiết và trong sạch. Nó tinh khiết trong sạch là gì? Là món ăn thiện. Món ăn này không có gây đau khổ lên xíu của chúng sinh, không có máu me chết chóc của chúng sinh, không có oán thù, không có tội lỗi, không có đọa đài đau khổ tương lai. Đó là món ăn chay. cho nên gọi là tịnh trai. Ăn chay gọi là tịnh trai, tịnh là trong sạch, chay là gì, là món ăn này là trong sạch và thanh tịnh, là không có khổ. Thấy không chưa? Đó, ăn nhiều có phước không? Có phước, thì gọi là ăn chay. Tắt máy giùm sư đi. Nó ăn chay quảng hồn có người gọi rồi. Rồi, vậy đi. Là chúng ta qua món ăn tiếp theo của người trí là ăn chay. Thấy chưa? Ăn chay là cũng quảng nhiều món ngon á. Bây giờ thôi giảm bớt lại ăn gì vừa thôi. Đó, tôi nói vậy là đủ rồi, tới đây vừa rồi, thấy không? Đó như vậy. Cho nên ở đây, người Phật tử có trí tuệ sợ nhân quả, sợ luân hồi. Cho nên chính từ chỗ đó, cho nên là chúng ta là người có trí tuệ. Cho nên rất sợ làm điều tội lỗi, ta rất sợ bị lướng, lương hồi cho nên không dám làm điều ác, không dám làm điều tội. Đó, tôi hiểu rõ như vậy. Thứ hai, sức mạnh của trí tuệ Phật cho chúng ta có một chánh kiến. Chánh kiến là gì Phật tử? Tức là sự thấy biết trơn chánh, chứ không phải thấy biết sai, biết tà. Chữ chánh nó ngược lại với chữ tà. Tà là sai là chánh, chánh là đúng. À, chánh là đúng, tà là sai phật. Chữ chánh là ngay thẳng. À, chữ tà là cong quẹo. Tà là cong quẹo. Phải không? Đó, đi đường cong là không có tới đến được, mà đi vòng 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 họ trở lại đây nữa. Không phải đi mà đây mà đến thành phố, mà đi thẳng con đường một mà thôi, đừng đi vòng vòng. Đi vòng vòng họ mới trở về chùa lên nữa. Phải không? Nó như vậy đó. Phải đi đường thẳng mà thẳng 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 đi hoài, đừng đi vòng 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 vòng. Đó, đi vòng vòng là trở về chỗ cũ nữa, là lương hồn. Thấy không? Đây, thấy đi. Chánh kiến là đường thấy thẳng, đi thẳng, là đi thẳng đến con đường giải thoát. Mà đi thẳng đường giải thoát là gì? Là phải sống thiện, làm thiện, để tu mà loại những cái nhân tốt đã bị rơi rớt đọ lại, trì kéo lại trong một lương hồn. Ta nói là tu theo con đường chân chánh. Tại giờ có chánh, chánh kiến. Còn giờ nếu mà chúng ta mà có tà kiến, là đi trên đường cong, là làm điều sai do quan kiến sai, đó là tạo cái nghiệp sai thì bị luân hồi khổ, đó là tà kiến. Có thể là phát chánh đạo đó, đứng đầu là gì? Là chánh kiến. Chánh kiến là trí tuệ dẹp tan đám mây mù mê lầm từ xưa nay, mà chắc cho là đúng mà làm hoài mà bỏ. Bây giờ nhờ chánh kiến mà đi dẹp đám mây mù của chúng ta, trước cái tâm lúng cho một cái, dẹp vào một cái, thầy gọi chúng nghe, nghe tôi nói ông thầy ứng không? Ờ, có trí tuệ tâm lúng vô mới được. Ta không biết dẹt nó mới mù ra được, thấy chưa? Còn nhiều người ta không chắc tâm lũng vô sao dẹt, thấy không? Nhưng mà có khả năng mà tâm lũng và cái gì? Thì dù mình cố chấp chúng ta xưa nay, mình mới lại dẹt ra cái tà kiến xưa nay đại gì? Đã làm thành. Đó như vậy, cho nên đạo Phật cho chúng ta ánh sáng trí tuệ này, người có khả năng mới dẹt được. Đó, còn không khả năng thì giữ lại. Ờ, giữ lại tại vì sao Phật tử? Mình thấy gì? Mình thấy bến, mình thích, mình chịu, vì nó lợi một cái gì đó trong cuộc sống của chính mình, cho mình giữ lại không bỏ được. Đây là ta phải mua. Người học có chánh kiến rồi mới đưa chúng ta đến chánh tư duy, suy nghĩ chính xác, đưa đến là chánh nghiệp, chánh mạng, đời sống, cuộc sống chúng ta, nghề nghiệp, nuôi dưỡng tâm đúng tốt. À, từ đó mới đưa đến chúng ta cái sự cố gắng phát triển tinh tấn và phát triển đạo lực, đưa đến cái sự là chánh niệm, chánh định và chánh trên chánh diện, chánh huệ để giải thoát, thấy không? Đấy như vậy. Cho nên đây là cái vấn đề rất là quan trọng. Khởi đầu bằng chánh, chánh kiến. Có trí huệ Phật là có chánh kiến. Có chánh kiến chúng ta mới dám bỏ cái tà kiến độc hại. Nghe rõ chưa? Là tà kiến là độc hại đối với người tu chúng ta. Tạo tử mà giữ tà kiến là giữ cái độc hại trong lòng, trong đời sống của chính mình. Mà giữ lại mà còn truyền ra nữa là mình gây cái độc cho người khác, là mình hại người ta đó. Chứ mà tốt gì đâu, để nghe rõ chưa? Tất nhiên là cho nó phải dẹp hết, phải bỏ hết, mình khỏi bị độc và khỏi có nhiễm độc cho người khác. Mà tôi giữ lại cái tà kiến này hoài là mình tự truyền độc cho người ta, để nghe rõ chưa? Tại vì mình là người tu, mình làm cái gì tôi nói mình cũng là cái này đúng, thầy tôi làm vậy thầy, chứ không thầy làm chặt xác. Thế chứ đó, vậy thì là thầy bắt chước thầy bắt chước đệ tử bắt chước thầy, rồi mới truyền cho người khác, rồi truyền tiếp, rồi là sai, là thuốc độc cứ truyền bảo uống. Vậy thì uống xong lập à, nó như vậy là gì? Đó là truyền độc để mà gây chết người. Mà nếu không chết thì cũng ngất ngư, mà trị được rồi á thì sau này của người không bình thường. Thế đó, như tôi nói là tự suy nghĩ đi nghe. Có nhiều vậy đó. Tại sao mà bỏ được cái rồi tự anh hùng á, thế dám bỏ cái gì xưa nay mình dính mắt, mình bị ngộ rồi, thấy không? Đó mà dám mà bỏ được là cái vấn đề mình chuyện đơn giản đâu. Cái cố chấp từ khi cha sanh mẹ đã lớn lên mà đã học rồi, thấy không? Bây giờ bỏ chuyện dễ rồi. Cái cố chấp từ xưa nay con bà cố lũy mà để lại cho mình mà dám bỏ cái ruột là chuyện dễ đâu mà tin. Nên mình có trí tuệ mới được. Tại sao phải người xưa để lại cái gì đúng rồi? Có những cái đúng mình nên giữ, tới cái không đúng thì bỏ đi. Mà đó là chúng ta có cái chánh chánh kiến. Đó, như vậy cho nên chánh kiến đạo Phật dẹp tan những cái mê mờ từ xưa đó là tà kiến độc hại. Để nói tà kiến tự biết là phải không? Cho nên mà tự nhớ là khi mà tự thọ tam quy ngũ giới để quy pháp Phật nói rõ, phải không? Quy pháp là không có tà kiến mê tín gì đó, tất cả các tà kiến mê tín gì đó đều là độc hại. Thế không? Độc hại cho chính bản thân chúng ta. Vì đây là cái nhân tố để làm không dụng kết quả, không dụng kết quả tự tốn tiền tốn công tốn sức mà không kết quả. Tại vì đó là tà kiến mà lại đưa đến cái gì là đưa đến cái nguy hại chúng ta từng làm đó, thấy chưa? Thành ra nói mà hiểu này, heo nói nhiều phải không? Ai còn ở trong cái độc hại ráng lên giải độc đi, có những cái độc mà gỡ không nổi đó. Giống như là cái gì mà gì cái gì mà trong cái kiến nghiệp đó gì gì tán 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 đó hả, để coi khi kiến nghiệp ta uống vô cái đó rồi đó là có nổi ghiền luôn, nó ghiền luôn rồi là nó bỏ được. Uống vô sức mạnh lên mà không có thuốc rồi là uống đụng tay chân hết à, gì gì tán quá trời hả, ờ ngủ độc tán ngủ độc tán à, như vậy. Còn bây giờ nó bây giờ có là ma tí xì ke ma tí hút vô cái đầu là thôi sao để không giống tiền đó, nhưng mà hết thuốc rồi sao mà tỉnh, trời ơi cầm cỏ ngủ không nổi đó là ma tí đó, nó như vậy à. Thôi đã là vấn đề của chúng ta. Người có trí nguyện Phật có chánh kiến dám bỏ tà kiến độc hại. Thứ ba là biết nhân tu giải thoát. Đó là gì? Là giới bằng định bằng huệ. Chỉ người trí tuệ mới biết được cái này thôi. Người không có trí tuệ là không nhận thức được cái này này đâu. À, vậy người không có trí tuệ thì không bao giờ dám nhận cái này để mà sống đâu. Tỉnh rõ chưa? Thôi như vậy. Vì muốn nhận cái này để sống thì bỏ kia mới được. Thế bỏ nó mới được. Mà tự bỏ tà kiến sao mà sống cái chánh kiến được? Mà tự bỏ những cái hành động tà kiến mà sao mà làm cái hành động của người chánh kiến được? Chỉ vì mà tự là còn giữ chánh kiến là vẫn còn gì hành lạ, xin lỗi là giữ cái tà kiến là hành gì tà hạnh, mà tà hạnh là nhân, à, mà tà quả thực ra là phải hưởng, mà tà quả là gì là bị đỏ, ai mà sống tà kiến người ta bị đỏ hết, nghe rõ chưa? Đỏ Phật nói là siêu quả nói luôn nè. Đó, ai mà sống còn ôm ấp tà kiến tương lai mà rơi rớt cái đường đỏ à, cho nên không kết quả gì hết. Thế nào nó như vậy à, nó tự hiểu rồi. Còn bây giờ ai mà sống bằng chánh kiến thì từ từ cởi mở rồi hơn, từ gột rửa hết từ từ. Và người có sống chánh kiến là thực hành chánh hạnh, mà người có chánh hạnh là đang làm chánh nhân và tạo chánh nghiệp. Và tương lai đi đâu? Thành chánh quả. Chánh quả đi lên đi xuống đi lên. Nó mà tự có nói nghe xưa nghe nói là thành chánh quả đi xuống không? Thành chánh quả đi lên không à? Và như vậy đó, làm thế chánh quả tương lai là gì? Là ở mọi người sung sướng, phải không? Làm là hộ trì tam bảo, à, cúng dường tam bảo hộ trì bảo là làm thế tương lai đi về đâu? Được về quả trời, phải không? Là chánh quả theo cái nghiệp nhân tốt đó. Phật tử là tham thiền giữ giới tu giới định huệ được tốt, chánh quả là hắn thành chánh quả đi về đâu? Về niết bàn. Thầy ơi, Phật tử niệm Phật, tu hành tinh tấn, sốt sáng siêng năng, lăng chung định niệm Phật, thành chánh quả, đi về đâu? Đi về niết bàn. Phải không? Nói như vậy. Hồi sáng Phật tử khởi tâm đi, à, là nhân, mà quyết đi chùa của đương tu bữa nay, tại bữa nay thành không? Thành gì? Thành chánh quả. Là vậy đó, tối ngày ở chùa để tu không nè? Là trọn vẹn phước lành an lạc không ngày hôm nay? Rồi nếu mà sáng ra mày khởi tâm đi, mày đi chùa, mày đi chơi, thì giờ này ở đâu? Ảnh ứng thì chơi á. Thế nói như vậy, đi nửa đường cái quẹo qua Vĩnh Long rồi đi hậu chợ ở trong đó đó, thì là đi đúng ra. Vậy là kết quả ở chỗ đúng khác đó, là khổ có vui đúng không đó. Như vậy cho nên chánh kiến là khởi đầu để tạo cho mình cái chánh gì, chánh hạnh để mình sống, là cái nhân và liên tục là gì, là cái nghiệp thành tựu được quả thành tựu chúng ta được làm. Vậy thì cơ bản người sống bằng trí huệ Phật đưa cái nhân hành tu là giới là định là huệ. Cho nên người có chánh kiến Phật rồi bắt đầu mới xin quy y là người Phật tử được. Phật tử mà không có chánh kiến bao giờ quy y? Bao giờ quy y mở cái tà mà xuống quy nổi, thấy chưa? Vì quy Phật phải bỏ tà ma quỷ thần, một phái ông thành mà thành hoài sao quy Phật được? À, nhưng mà có người quy Phật rồi lén lén đi kiếm thành lợi, nhớ tá buồn phải không? Đi lại Phật hoài cũng vậy, thôi lâu lâu lại mà chút xíu lắng lén. Nó như vậy đó, có không? Có đó, vậy đó. Thầy ta là trở về đường xưa lối cũ, không phải đi lén chút gì rồi trở lại bình thường đâu nha. Mà nó đi lén một lần thôi là cả như vũ sổ mà rồi. Nhưng mà nó trở về quê ta rồi, ra là chánh kiến bỏ rồi. Tại nha, đã quy pháp, quy Phật bỏ mất tiêu rồi, bể rồi. Bây giờ lại tấm hối quy lại, ai mà ta bị bể dụng đó, lưu bể lưu nứt vậy đó, phải đi giá lại. Cho nên càng ngày nó càng bể lớn, nứt lớn ra luôn. Trời điên là nó không hay đâu, tôi biết. Người một mình đọc tới nhớ cho tôi đi nha, không giấu giấu được cho sư phụ ban. Vậy thì nó tập mơ còn nứt nữa, nó lụn bể nữa. Nó giống như vậy, đơn giản thế thôi. Vậy đó hả? Đó, thôi đỡ là sao thôi, quy lại, là cho tròn vẹn lại, để cái lưu mình được giá lại trị lượng. Từ đây giờ sao mà đừng nha, đừng có động tới cái chỗ giá này nha, chỗ giá là mà nó lưng được, nó có tiền rồi, phải cố gắng gì tương lai sự nghiệp của mình và bảo quản cho kỹ cái tam quy và ngũ giới để tiến hóa lên, bao nhiêu vậy. Vậy thì có chánh kiến mới dám bỏ tà kiến độc hại, biết nhân tu giải thoát là giới định huệ. Thứ năm, người có chánh kiến học Phật pháp được rồi, hiểu biết rõ rồi, chúng ta mới có cái sự gì mong muốn tương lai để được giải thoát, chứ không muốn bị luân hồi đau khổ nữa. Thì cái nhân hành ở tương lai giải thoát là phải làm gì? Lẫn dụng pháp chuyên tu mới giải thoát. Nghe rõ chưa? Ứng dụng pháp chuyên tu mới giải thoát được, chứ mà ứng dụng cái pháp không phải là chuyên tu sao giải thoát được. Để nghe rõ này chứ. Người có chánh kiến mà muốn giải thoát là ứng dụng pháp chuyên tu. Coi như là tưởng là tạp tu không sao giải thoát, cũng là có chánh kiến. Nhưng mà chánh kiến nó từng bậc hành động thấp. Chánh kiến Phật dạy rõ con đường chúng ta là phải tâm phủ vô minh, làm minh sinh khởi mới giải thoát được. Còn bây giờ chúng ta mới dạy dạy chút xíu rồi, chúng ta không dạy dạy hết, ủ quá. Đây là nó cứ giữ ra ngoài. Thật ra làm sao mà chúng ta là sáng tâm lên được? Thấy không? Phật tử muốn cho cái nhà mình sáng, thì Phật tử mới cho cái đèn đó về nó tỏ ra hết toàn bộ, đừng giấu chỗ nào, đừng che chỗ nào. Thế mà để cho ý cầm đến sáng chút thôi. Thế cho nó như vậy là những cái phép tốt vui mình không thấy được món đồ gì hết. Đó, thấy rõ chưa? Cho nên lại xé tan hết, xé tan không có tội. Những cái gì mà làm trách xưa nay sai mà mình xéo có tội, mà lại là có phước, nghĩa là có một cái sức mạnh, là có cái trí tuệ càng ngày càng phát quang lớn hơn, và cái công đức chúng ta nó càng là được rộng và mạnh mẽ hơn, thành tựu sự nghiệp tương lai chúng ta càng vững vàng và lớn mạnh hơn vì có quả chứng. Cho nên ở đây người Phật tử mà có trí huệ rồi á, có chánh kiến rồi á, và có tâm muốn cầu giải thoát rồi á, là phải sử dụng pháp chuyên tu. À, chứ không còn cái gọi là tạo tu định sinh cái thời gian qua nữa. Những thời gian qua năm ba năm trước, hai ba năm trước, Phật tử chưa hiểu rõ chỗ này, cho nên Phật tử vẫn còn tu kiểu gì? Là tu kiểu là du tu buồn nghỉ, thấy không? Hay là tu kiểu tu tạp, tu còn phước thôi, tu còn duyên thôi, tu gieo duyên thôi. À, để mà kiếp này mà không giải thoát cái sao tu nữa, cứ sao giải thoát cái sao tu nữa, đó là tu gieo duyên, tu có chừng, tu có thể, giờ không làm ác, làm thiện không ạ? Phải không? Đó, sẵn sàng làm thiện, làm ăn đổ mà thôi đó, có tiền nhiêu là phước hết. Tốt không? Tốt chứ. Còn ăn có tiền mà đi ăn chơi là ta ghét, có tiền mà đi bố thí làm phước ta khen, phải không? Rồi thêm nữa, chẳng là phước thôi, hộ trì các chùa ủng hộ tứ sự tăng ni tu hành, đúc tượng nè ha, cúng dường tượng Phật nè ha, rồi là ấm tấm tinh sát nè, là mỗi việc ủng hộ tam bảo. Tốt không? Tốt, phải không? Đó, rồi bắt đầu để tu. Đó, giờ là tốt thêm một thứ hai, giờ là để tu. Nhưng mà tu kiểu thăm dò, tu cái thăm dò, nay tu pháp này mơ tu pháp kia, tu cho biết thôi, để coi cái nào hay mà chọn sao tu, đó là tu cái thăm dò, phải không? Chốt đi thăm dò chùa đó, chùa nào đi đi cho biết, chùa nào phải đi luôn, thấy hợp thì đi luôn, phải không? Chọn nghề đó, cái nào thử dừng cho biết, cái nào mà thấy mà làm ăn khỏe mà tiền nhiều, chúng ta đăng ký chỗ này, phải không? Đó, rồi chốt mà làm nhiều mà ăn lương ít thôi nghỉ. Nó là đi tin đi làm ăn cái thăm dò, tốn sức thời gian thôi, nhưng mà chỗ này không chọn. À, cuối cùng cái chỗ nào mà làm ăn làm ít giờ, làm nhẹ mà tiền nhiêu mà làm bên thì chúng ta bắt đầu vô cái chỗ này liền. Đúng không? Đó là chọn chính xác. Bây giờ chúng ta tu thăm dò, đi chùa này chùa kia cho đã đi, cái chùa nào mà thấy là thấy tu thích nhất, bắt đầu là nghiệp đầu vô tu luôn, phải không? Đó, vô cực vô khổ phải ráng. Rồi bây giờ mình phải tu cái pháp tu, vừa tu pháp vừa tu pháp thăm dò. Hôm nay tôi tụng kinh, qua muốn tu thì chú hết chú này tới chú kia, tới kiếp này sang kiếp nọ, ba chú tu gì thì tu cũng chơi á. Nhưng mà đầu cuối cùng đó mình chọn cách duy nhất. Bây giờ những cách duy nhất rồi là không còn bắt chú tu gì nữa hết, nghe rõ không? Mà tôi nói chọn rồi là không có bắt chú tu gì đó, nghe cho nó hiểu không? Ta hiểu rồi thì bây giờ phải hạ thủ công phu. Đó là người muốn giải thoát là chỉ có chọn phát hành duy nhất mà tu thôi, không nghe lời xu hướng theo ai cả. Những người xu hướng thì những người đó mới tập tu, họ còn ham chọn lựa thăm dò cái giống mình ngày xưa. Tại đó bây giờ thì nói thẳng mà nghe đó, những người Phật tử là bây giờ mà tu nhiều cách nhiều kiểu là tu kiểu mới tập, mới tập thôi, cái gì mới phái mà họ phái họ thích á là họ đi rủ ren người ta tiếp theo mình, hiểu chưa? Còn mình đã trải qua rồi, bây giờ là mình đi thẳng với tắt, mình chọn được con đường đơn giản nhất mà dễ tu, không chịu mình đi nghe theo người kiểu thăm dò hay hơn nữa là thấy sai chứ. Mà đi thăm dò như vậy là chưa tới đường, cái dò quá đau trời đi. Nói tụi cuối cùng là có một dò cái là tiêu luôn. Thế chứ như vậy là bây giờ thôi, mình đã dò kỹ quá rồi, bây giờ không còn cách nào dò nữa đó, tới chỗ rồi, bây giờ quyết định là đi thẳng con đường này thôi, không có dò nữa. Thế chứ là có niềm tin vững chắc là niềm Phật như sư vậy đó. Sư nói là ở đây gì Phật tử đã bị bệnh giống như sư hồi nhỏ ngày xưa, mà còn tệ hơn sư hồi xưa đó. Tại vì tôi còn cư sĩ mà, đó là sư cha là sư tu dò dữ lắm, đang tu dò mới bị chữ nhiều, bị với hòa thượng với thầy sai sẻ dữ lắm mà tử. Bởi vì mình tu dò dễ sanh tâm ngạo mạn tự cao, cho ta là hay là giỏi, đó là những người tu thăm dò. Nè là tu tùm lum tùm lê đó, cho bà là giỏi, ai ngờ đâu tu tùm lum tùm lê, tu tập nhạc chứ không phải vợ, cũng là cá bánh gì bánh da lợn nhiều lớp, hiểu không? Ăn nó ngán cũng chết thì đâu thử đâu, ăn thì cũng được vậy mà nó ngán lắm, bánh da lợn không có chỗ nào có nhân hết trơn, toàn là da không à. Nhưng mà da trong này da nhách, chỗ kia thì nó mềm mềm một chút, chỗ này nó không có ngọt, chỗ kia nó ngọt ngọt chút thôi, nhưng mà không có nhân, thấy chưa, nghe rõ không? À, nhưng rồi đó rồi lúc sau là mày hốt thật ăn ngay, thấy mình nói nhiều tu nhiều thiệt, tu giỏi thiệt, nhưng mà học được cái gì hết, chỉ được cái là gì là pháp, nghe rõ không? Nói tên là pháp tức là gì, là nói tên đạo đức là gì, là tự cao, tự cao ngạo mạn coi thường người khác, tu cũng bằng mình, nhưng mà rồi cuối cùng rồi hối hận ăn năn giác ngộ mình là sai, cho nên bây giờ bỏ hết sám hối lại Phật, bắt đầu lo tu trái trở lại lúc ban đầu. Mới vô tu vô chùa là tu gì mà tính, ai cũng tụng kinh làm chủ không, phải không? Sao bỏ chủ không thành lần, không thành tụng kinh nữa, tại bát nhã không, tối ngày bát nhã không rồi đó, phải rồi giết cuối cùng rồi sanh tập, lúc đó bây giờ là phải đi thầy thuốc sửa tập rồi, bẻ gò bẻ tay sửa lại cho ngay rồi, giờ mới đứng là bình thường tới bây giờ đó, thấy không? Là gì bây giờ là chiếc tú, bây giờ mới lo niệm Phật không tới bây giờ, hạ thủ công phu tu. Bây giờ mới được ngay ngắn bình thường lại. Thật ra bây giờ sư thẳng đường rồi, đi mấy chục năm nay rồi, là đi đường gì đâu, về tự làm. Phương cách đi là gì? Là chuyên đi niệm Phật. Tại giờ cho nên cái gì mà làm được lại được kết quả rồi, bây giờ là dẫn mà tự đi, ai cũng đi khỏe và thoải mái, đi với sư cho vui. Còn ai muốn dò cứ dò đi, cái đó sư không ăn ép rồi nha, ai dò thì có muốn rớt ăn chịu, thấy không? Đó, còn bây giờ ai muốn đi theo sư cho thoải mái, đường đã dọn rồi, bây giờ ta ai muốn đi thì đi, phải không? Tại như vậy cho nên người Phật tử có trí tuệ Phật giác ngộ rồi phải thẳng đường mà đi, phải không? Cho nên Phật tử khi mà chúng ta tu niệm Phật, khi tụng kinh xong, bài sám Phật tử thường đọc mà thích nhất, phải không? Đó là bài sám Di Đà, cái đoạn đầu Phật tử rất là tuyệt vời, hai câu ba bốn câu đầu tiên, muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra, sao nữa vậy đó, lên cao chút đi, phải niệm Di Đà, phải không? Hồng danh sáu chữ thiệt là rất cao, năng trừ tận giản trần não, tham thiền quán tưởng, nói mạnh nha, pháp nào cũng thua, thấy chưa? Thấy chưa bạn? Có mấy câu thôi à, thiếu đủ rồi, không cần nói nhiều hết. Tại vì tổ thầy đã kinh nghiệm, thầy dạy chúng ta bài pháp tuyệt vời này để so sánh tỉ giáo và quyết định. Thế là tham thiền quán tưởng pháp nào cũng thua. Thua gì? Thua niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc, là trì tâm niệm Phật là tu tịnh độ. Thấy rõ chưa? Đơn giản thế thôi, cái đơn giản gọn gàng dễ tu vẫn chịu đi, ta mà lỡ cái đường rà chi cho nó mệt. Ra nhiều lần thử mà điện thoại đến sư hỏi thăm về tịnh độ đó, có nhiều thử thành phố ngoài tới ngoài Hà Nội tới ngoài Huế tới ngoài Phan Rang Phan Rí nữa, bị gì nghe đĩa băng sư rồi điện vô vào hỏi hoài, nói sư ơi sư dạy con làm sao mà tu cho nó hay nó dễ dàng nhất và bảo đảm nhất. ngắn gọn nhất, cơ giản nhất tâm. Hỏi cô tu sao, nói con hồi sao thì con thích tu mà. Rồi sao trước khi tu con trì chú đại bi bảy tiếng, trì đại tiêu đại bảy tiếng rồi bắt đầu mới niệm Phật. À, rồi sư mới nói thế này, à hồi xưa sư trước khi tu á, là sư tụng tới 49 biến rồi, 49 biến rồi mới niệm Phật. Phải không? Bây giờ có 7 biến là thôi sư xa lắc. À, có những lúc sư trì lăng nghiêm suốt cả là mấy năm trời, tụng bao bao là một bộ. Bây giờ sư thấy không yên rồi, thành bài qua. Bây giờ sư niệm Phật không? Hỏi sao kỳ vậy sư? Nó bây giờ con nghĩ đi, cô tụng một biến này tuy mất 5 phút, phải không? Là một biến chút. Bây giờ sư tụng trong 5 phút đó, sư tụng cả là cả mấy trăm biến. Mấy trăm biến gì? Chú. Chú gì? Chú Nam Mô A Di Đà Phật. Ủa sao mà Phật là chú? Tớ là niệm Phật là vui chú rồi, chú đâu bằng. Một biến đại bi tụng 5 phút mà con biến à. 5 phút sư tụng cả 100 biến đại bi, 300 biến là chú niệm Phật. Ai hơn ai kém? Dạ 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 niệm Phật hơn. Thế thì chú niệm Phật là Phật, chú đại bi là Bồ Tát chú. Chú nào hơn? Bây giờ chú Phật hơn. Phải không? Như vậy thì vừa niệm Phật là trì chú Phật, vừa niệm Phật là trì danh niệm Phật, vừa niệm Phật là được giải thoát, được phước báo vô lượng, công đức vô lượng, phiền não giải đoạn, nhất tâm mau đến thành tựu vãng sanh và bảo đảm tương lai vãng sanh và sớm thành Phật nữa. Cái nào ngon hơn? Dạ niệm Phật ngon hơn. Vậy nó mắc mới thì cũng chú đại bi cho nó mệt. Mọi người nghe từ cách tại sư nói nghe dễ, dễ hợp cái gì đó. Phật dạy cái đó dễ, muốn tu thì đâu dễ, mà không biết tu với thường nhà là khó khăn cho mình. Phải mọi người nó đơn giản thế thôi. Thấy rõ chưa? Phật tử muốn vô chùa có linh mình không vô thế dễ. Mình chạy không ra chỗ này khó chút à. Mà đàn bạn nó đụng cửa cỏ à. Đi bộ dễ vô không? Dễ vô. Phải mọi người. Còn phật tử đi xe cầm cẩu vô dễ không? Thì khó khăn à. Đi máy bay đá xuống đường không? Không chỗ đá. Đang mà đi mình không vô như vậy chứ. Cho nên tới cổng chùa rồi là tự buông hết, buông hết. Thế ra đi vừa cửa đạo mới buông, 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 buông. Chỉ còn có đường duy nhất mà niệm duy nhất mà thôi. Phải chưa không? À, vậy. Như vậy thì kết luận rằng là trí tuệ của Phật là sức mạnh thù thắng nhất. Thế thì những cái sức mạnh trên, sức mạnh về thân, sức mạnh về tài sản, sức mạnh về quan quyền, sức mạnh về dòng giống quý phái không bằng sức mạnh toàn trí tuệ. Sức mạnh trí tuệ nó mới đưa chúng ta vào khủng vô minh, đánh ta tan tất cả những cái lập chấp từ xưa nay và đưa chúng ta vào con đường thiện lành, nghĩa tin điều tội lỗi và tà kiến, tạo được thang căn bản để chúng ta tu đúng cách để thành tựu kết quả tương lai là giới định nguyện. Nhờ trí tuệ biết rõ pháp tu và thực hành chuyên tu cho nên dễ thành công và dễ giải thoát, là nhờ có trí huệ đó. Thấy chưa? Vậy thì hôm nay mình có trí huệ rồi, vậy thì thương nhờ trí huệ đó mà ráng mà thực hành chuyên tu được giải thoát. Thấy chưa? Tất cả hành giả nào cuối cùng cũng phải bỏ hết tất cả cái gì hiểu cái buông hết, thì chỉ còn thực hành cái duy nhất phải nhớ đó là pháp hành tu. Để ai mà còn giữ nhiều làm kho giải thoát, ai cứ buông bỏ hết thì chỉ giữ cái một thôi là con đường giải thoát gần kề. Từ cuối cùng nó đạt được giải thoát nó buông luôn. Đó, cái tâm rộng ràng có thể nhạo đã nhập vào gì? Vào cái tâm địa chân như của mình được gọi là giải thoát, hay là kiến tánh Phật A Di Đà, kiến ngộ chân tâm Phật tánh, hay gọi là gì? Là thành tựu giải thoát hiện tiền. Đó là được đắc đạo. Thầy tỏ đó chưa? Thầy tỏ ngồi đây là phải bỏ mấy băng mày mới vô ngồi đây. Phải không? Thầy tỏ mà còn thích mấy băng mày giữa giữa lưng cũng vô ngồi đây được. Nghe rõ không? Đó, thầy tỏ có vô chùa, phải bỏ từ cổng chùa đi vô. Thế mà còn thích là sửng hoài không vô đâu. Thầy giờ nói như vậy đó, phải bỏ hết là mới vô chùa. Phải bỏ hết mới vô cái tâm này được. Phải buông bỏ hết mới nhập cái tâm này được. Thì đó, cái gì mới từ từ buông, buông, buông hết. Bởi như sư quá cũng vô chùa tu, phải bỏ nhà. Cái nhà sao gọi là vô chùa được? Phải không hả? Xuất gia phải bỏ hết. Mà cái đầu tiên bỏ hết là bỏ nhà đi vô chùa. Phải không? Cái bỏ thứ hai để được làm ông sư ở chùa là bỏ tóc. Cảm ơn. Phải không hả? Phải không hả? Và thử muốn đi vào Niết Bàn là phải bỏ gì? Bỏ những cái thương già trong chúng ta đã chất chứa nhiều đời kiếp, đó là gì? Là phiền não. Thế bỏ hết cái đường già này mới được cái tâm thánh, mới vào Niết Bàn được. Và tự muốn là về được ngồi lên tòa xe phải bỏ gì? Hả? Bỏ cái gì? Bỏ những cái bọc qua đài, qua xứ, qua mắc cỡ, qua thú địch. Phải không? Đó là những qua phiền não cuộc đời rồi mới lên ngồi qua xe nữa. Nói cho vui chút xíu thôi. Phải không? Lấy còn giữ qua đài, qua xứ, qua này, qua đỏ, trần gian này, sao lên ngồi qua xe được? Qua xe này, qua xe ở thấp mười nha. Qua xe này, qua xe cực lạc là đi qua quá xa là qua xe giải thoát. Thế bỏ không? Hiểu rõ chưa? Nói chút xíu cho nghe như vậy thôi. Thôi là giảng hôm nay sức mạnh thù thắng. Thôi tạm
dừng nghỉ hay gì đó.